Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 2020. Chúng ta đi vô cái bài kinh này, buổi này buổi thứ ba rồi. Và mình đi vô cái đoạn cũng là đoạn thứ ba, đoạn trừ bằng thọ dụng. Ở đây thì ngài Nanamoli ngài tổng kết bằng bài kệ rất ngắn như thế này. Đoạn trừ bằng thọ dụng là biết đủ không tham, bốn vật dụng cần dùng, cố vượt qua biển khổ. Thưa đại chúng, là đời sống chúng ta, nếu mình nhìn kỹ, nó là dường như mình sinh ra cho tới lúc mình ra đi, đó lúc nào mình cũng thọ dụng cả nghe. Riêng đối với đời sống của người xuất gia trong quá khứ á, tức là từ thời Thế Tôn còn tại tiền, trải dài cho tới sau này theo với cái dòng lịch sử, dường như là cái nhu cầu thọ dụng của các vị thầy trong quá khứ tương đối là nó giản dị hơn chúng ta rất là nhiều. Do vậy cho nên trong bài kinh này, các vị đọc thấy là Đức Thế Tôn quy chiếu nó vào bốn phần thôi, tức là thọ dụng y phục, thọ dụng thức ăn, thọ dụng sàn tòa và thọ dụng thuốc men thôi. Thế nhưng mà các vị nhìn đời sống tu sĩ chúng ta bây giờ thì các vị có thể liệt kê ra bao nhiêu thứ thọ dụng các vị biết không? Quá nhiều thứ. Thậm chí là người ta có một câu nói gì như nó không sai là mấy, đó là ngày đầu tiên mình xuất gia đến chùa mình chỉ có bộ quần áo thôi. Thế rồi nếu ở chùa chừng 10 năm mình đi thì mình phải kêu một chiếc xe tải nó tới nó chở đồ. Tại vì cái nhu cầu thọ dụng nó rất là nhiều. Điều thứ hai nữa là dường như với cái quy chế của người xưa thì họ đến và đi giữa trần đời này nó nhẹ như là chiếc một công anh bay trên bầu trời thôi, không dính chi. Nhưng mà dường như càng ngày đời sống chúng ta, nhất là người thọ trì giáo pháp Đại Thừa, tu theo cái truyền thống của văn học Đại Thừa, chúng ta có cái thói quen đó là vận dụng cái phương tiện để hành đạo. Mình lặp lại, truyền thống được gọi là Đại Thừa của chúng ta đó, chúng ta học đòi theo cái dòng chảy của Phật giáo Trung Hoa. Đặt chân đến đất nước Trung Hoa rồi thì cái công trình tu hành của chúng ta nó chuyển từ cái sinh hoạt là du cư hành đạo. Chọn gốc cây, am lá, bờ suối, rừng sâu, vân vân. Thế rồi chuyển thành đời sống của người an trú nơi già lam, tịnh địa, rồi xây dựng già lam. Do vậy cho nên đời sống của các vị sư bắt truyền như chúng ta, cái nhu cầu thọ dụng dường như nó rất là cao nghe. Tuy nhiên nếu cái nhu cầu thọ dụng này đặt trên cái nền tảng đó là mình vận dụng những cái phương tiện tạm có để hành đạo thì tương đối là mình xả ly rất là dễ. Thế nhưng mà cái điều nó kỳ cục nó xảy ra trong cái đời sống phàm tâm của chúng ta, đó là từ ban đầu những cái nhu cầu tưởng chừng như đó là một phương tiện hành đạo, nó trở thành một loại cứu cánh hồi nào không hay. Ví dụ như mình mượn cái phương tiện đó là cái máy để hành đạo. Thế rồi mình rời cái chùa này, mình có thể cho hết những cái món vật dụng của mình cho huynh đệ mình chứ mắc gì đâu mà phải na đi. Thế nhưng mà đố có thầy cô nào có khả năng làm như vậy. Rồi một cái phương tiện lớn hơn nữa là mình mượn một mái chùa, mượn một cái nơi cư trú để hành đạo, để giúp cho Phật Pháp được lan tỏa. Tới lúc mình vẫy tay, mình chào nhân thế mình đi thì một là mình giao lại cho những người họ có cái năng lực và trông nom già lam tự viện. Đâu nhất thiết gì phải giao cho đệ tử. Hoặc là tệ hơn nữa là mình chọn bà con của mình giao cho. Đây là cái sai lầm của chúng ta. Cho nên các vị nhìn vấn đề này đã thấy rằng là từ cái nhu cầu thọ dụng của tăng sĩ thời Thế Tôn tại tiền và tới thọ dụng của chúng ta hiện tại, dường như càng ngày chúng ta càng đi xa đối với cái nguồn gốc của giáo lý Phật dạy, và gần hơn là nó xa với cái tinh thần của người xuất gia bốn đại không có nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là đầu tiên mình nên quán chiếu cái cách mình hành đạo bây giờ, để các vị thấy rằng là có những điều nếu ta chỉ cần nhìn lại cái vai trò của tăng sĩ được Đức Thế Tôn đặt để cho mình từ ngày xưa thì các vị thấy rằng là những pháp môn hành trì nó đi vào ta rất là nhẹ. Và cái điều này nếu chúng ta thừa hưởng được một phần rất nhỏ thôi, thì các vị có tạo già lam tự viện nó tráng lệ ra làm sao, nhưng mà nhất thiết một điều ta nên biết là chỉ là những cái phương tiện hành đạo, chứ không phải là cái điều kiện để làm thành cái gánh nặng cho đời sống chúng ta. Và nếu mình có cái nhìn như thế này rồi, thì các vị hình dung rằng là chùa chiền nơi đất nước Hoa Kỳ không lâm vô cái tình trạng như chúng ta biết. Đó là một vị hòa thượng ra đi rồi thì kêu một ông đệ tử qua, đệ tử đã gọi mình bằng bác, bằng chú gì đó, rồi truyền đạt lại cái vị trí chủ trì. Thế rồi nó đưa đến cái tình trạng là họ dành nhau, người cư sĩ dành với môn thầy tu, rồi dẫn nhau lên chánh điện, chửi nhau không ra cái chi cả. Đây là cái nét đầu tiên chúng ta nhìn để nhận diện rằng là đời sống chúng ta chừng như tới hôm nay thì các vị thấy rằng là chúng ta đi xa con đường Đức Phật chế định rất là xa. Đây là ý thứ nhất mình gọi ra nơi đây để các vị thấy rằng là cái sự khác biệt giữa ta và đời sống tu sĩ ngày xưa nó có khoảng cách rất là dài. Trong đời sống của người xuất gia hiện tiền, các vị thấy rằng là nếu mình có được cái năng lực hiểu biết Phật pháp một chút á, thì các vị mượn những cái điều kiện mình đang có sử dụng trong một già lam, hoặc là sử dụng trong cái điều kiện mình học hành, mình hành đạo ở một cái chùa này. Thế rồi mình rời cái nơi chỗ này thì không có lý do gì mình phải kêu chiếc xe tải tới để chở hết vật tư của mình đi theo. Cái điều này mình nghĩ chắc không cần đâu. Và cái kỳ cục của chúng ta là mình sửa soạn ra đi là mình đã đóng thùng hết bao nhiêu cái vali, có khi là chuẩn bị hẳn hoi. Rồi chỉ cần là thưa vị trụ trì một tiếng là sau đó là mình đi để không bị ai xét xử về mình hoặc là tịch thâu bớt của cải của mình. Các vị nhìn coi cái đời sống chúng ta giờ dường như đôi khi mình nên mắc cỡ đối với lời dạy Đức Phật nghe. Thưa đại chúng rằng là mình đã lục quyển, mình thấy cái đời sống của các thầy Mỹ mình thấy dễ thương hơn là đời sống của các thầy Việt Nam. Không phải khen chi mấy anh Mỹ. Thế nhưng mà mình ở đây cũng gần 20 năm rồi, mình quan sát rằng mỗi một lần đổi phòng á, các anh đem hết của cải vật tư ra để ngoài đường á, và chỉ đem theo mình những cái thứ rất là cần thiết thôi. Và do vậy cho nên đời sống của các thầy rất là gọn, rất là nhẹ nhàng. Thậm chí là những món mà các ông đi khóa tu ở châu Âu, ở Nam Mỹ, dù rằng cái món vật dụng đó nó có kỷ niệm mấy đi nữa, nhưng mà tới cái mùa đổi phòng á, thì ông đem ngoài đường ông để hết. Tức là ai có nhu cầu cần thì cứ tới đó mà lấy thôi. Và do vậy cho nên đời sống họ rất là nhẹ. Họ chuẩn bị cho mình từng lúc, nghĩa là 8 tháng đổi phòng một lần. Và thưa đại chúng rằng mình học được cái điều này cho nên cuộc đời mình cũng chuẩn bị từng ngày một nghe. Mình nói điều này trước khi mình đi vô cái vấn đề Đức Phật dạy về thọ dụng 4 món thôi. Mình có quan niệm rằng là mình ngủ một giấc và thức dậy còn sống, đó là mình tin chắc rằng mình còn sống. Và mình rất ngại ngủ rồi ra đi luôn, làm cho người ta khó khăn về mình. Phải dọn dẹp, thậm chí là cái thùng rác của mình từng ngày đó, mình đổ rất sạch. Và điều này nó tạo thành một thói quen mình chuẩn bị cho mình cái cuộc ra đi bất cứ lúc nào. Do vậy cho nên cái điều gì thì mình còn có thể tu một cách rất là hững hờ, nhưng mà cái chuyện chuẩn bị cho mình từng ngày nó đi vào cõi chết, dường như điều này mình làm được. Mình dám tuyên bố một câu rằng là tôi mà có bất thần chết bất tử á, các vị lục toàn bộ tài sản của tôi đừng mong kiếm được 25 sen, chứ đừng nói 1 đồng bạc nha. Tức là có tiền xài trước khi nó vô túi mình. Thiếu nợ thì thiếu nợ, nhưng nhất định không có tiền dư. Điều này nó không có chi mà hay ho cả. Tại vì một đời sống là một vị tăng sống giữa lòng đại chúng, thì chúng ta cư xử với mình như thế này rất là đơn giản. Trường hợp thứ hai là những vị trong nom già lam tự viện, thì cái điều tất nhiên đó là họ phải có cái điều kiện để trả tiền bưu tiền bổng, và họ giữ gìn tài sản tam bảo. Cho nên chúng ta phân ra làm 2 cách sống nha: cách sống của một ni chúng hoặc là một tăng chúng, cách sống của người trong nom già lam tự viện. Và khi chúng ta đặt mình trong cái vai trò nào á, thì chúng ta biết cái khả năng đoạn trừ phiền não bằng thọ dụng của chúng ta rất là nhẹ, và đi vào điều Đức Phật dạy rất là dễ. Hãy coi mọi thứ mà mình mượn sử dụng đó đơn giản chỉ là những phương tiện để hành đạo thôi. Và chưa có một ai sống giữa trần đời này kéo dài tuổi thọ trên 100 năm đâu. Chắc chắn là cái ngưỡng tuổi thọ của người Việt chúng ta đạt đến cái mức độ 100 tuổi là giỏi lắm rồi. Các vị đừng mong có được cái tuổi thọ 120 như Ngài Hư Vân được cho mất công. Cho nên nên nhớ rằng là ta tạm mượn cái điều kiện mình đang có. Này mấy chùa, này của cải sự nghiệp, này là 1.000 Phật tử, 2.000 Phật tử, đệ tử của ta đó, chỉ là cái điều kiện mình tạm mượn. Hành đạo một giai đoạn rồi giả từ ra đi hết. Cho nên khi có được cái năng lực quan sát như thế này, tức là có được giác ý như thế này, như lý giác sát về vấn đề này rồi, thì tự nhiên đời sống chúng ta tu có khi rất ư là hững hờ, không có gì ghê gớm cả. Không có biểu hiện cái sự tinh tấn gì ghê gớm, nhưng mà tâm thức chúng ta rất là nhẹ. Mình xả ly vật chất ngay lúc bình thường này, đừng đợi tới lúc bệnh rồi, lúc bấy giờ tập khí của mình đối với sở hữu vật chất rất nặng. Lúc bấy giờ thì đừng hòng các vị có một cái tâm xả ly được cho mất công. Đó là cái gợi ý đầu tiên để nhận diện rằng là đời sống chúng ta nếu khéo như lý giác sát, như lời kinh ở trong Trung Bộ này dạy, thì các vị đã xả ly được của cải ngay lúc các vị đang giàu có, ngay lúc các vị đang là người thủ đắc của cải vật chất. Điều thứ hai để minh chứng điều này, mình nhìn ra các bậc thầy đức hạnh đó, là những người họ có một đời sống rất là xả ly nha, dù rằng họ rất giàu. Ai cũng biết rằng là một trong những vị sư ông mà giàu có là ông cụ Làng Mai. Các vị biết rằng là bao nhiêu của cải tài sản. Thế nhưng mà có một lần đó, quý thầy từ Sơn Cốc đưa ông cụ về xóm thượng á. Dọc đường ông cụ đói bụng, cụ kêu nói là ghé vô tiệm mua cái món gì ăn đi, thầy rất là đói. Thì giả hỏi chứ, thế thì thầy có tiền không vậy? Nó không. Thì giả nói dạ con đâu có tiền đâu. Thì các vị hình dung rằng là một người rất là giàu có chứ không phải là bình thường như là hàng tu sĩ nghèo của chúng ta. Thế nhưng mà chưa bao giờ ông cụ biết đến đồng tiền. Người thứ hai là một vị thầy mình gần gũi thân cận, mình cũng biết rất ư là tỏ tường, đó là ông cụ Trúc Lâm nghe. Thưa đại chúng rằng ông cụ không bao giờ giữ tiền. Và dường như tất cả nguồn tài chánh của một cái tu viện nào thì tu viện ấy quản lý thôi. Thì các vị hình dung rằng là để thành tựu được đức hạnh của vị thầy như hiện tại, đa phần có điều xả ly được những cái điều thọ dụng bình thường như chúng ta. Họ không có vướng mắc gì vào tài sản của cái sự nghiệp. Điều dẫn chứng thứ hai nơi các bậc thầy, các vị có biết rằng là cái người kế thừa dòng chảy pháp của ông cụ Trúc Lâm là người xử lý toàn bộ những cái sinh hoạt của tông môn hiện diện, tức là của dòng chảy Thiền Tông Trúc Lâm rất thịnh ở Việt Nam, lan qua rất nhiều nơi, nơi đất nước Hoa Kỳ và nhiều nơi nữa. Không phải là đệ tử ruột xuất gia của ông cụ Trúc Lâm nghe, mà đó là một vị thầy có gốc là đệ tử của Hòa Thượng Phản Đức ạ. Thậm chí là cái người, tức là một ni sư rất là lớn, là cô Như Đức cũng vậy. Các vị thấy là đâu phải là chữ thông hay là chữ hạnh gì đâu. Tức là ni sư là đệ tử của sư bà Vĩnh Bửu. Thế nhưng mà ông cụ thấy rằng là đây là những người có năng lực tiếp tăng độ chúng, nuôi dưỡng người, thì cụ đặt lên một cái vị trí để thay ông cụ trong Nam Già Lam tự viện, dù rằng đây là những tự viện từ cái phước lành ông cụ chiêu cảm mà hình thành. Thế nhưng mà cụ không quan trọng gì về chuyện đệ tử của ta hay đệ tử của người. Đó là một vài gương lành tôi nghĩ nêu ra đây để cho đại chúng ý thức điều này. Khi chúng ta đi vào bốn câu của Ngài Nanamuli, Ngài tổng kết là đoạn trừ bằng thọ dụng, là biết đủ không tham, bốn vật dụng cần dùng, cốt vượt qua biển khổ. Thế rồi mình đi vô chi tiết. Đầu tiên là cái sự mời gọi của kinh văn là như lý tác ý về tứ sự. Thông thường là chúng ta thọ dụng y phục để làm gì? Cái trọng tâm của chúng ta là để ấm nè, để không có bị mũi đốt nè, để có thể chống chọi được với tật bệnh ốm đau nè. Do vậy cho nên khi mình hiểu biết được điều này rồi, thưa đại chúng, là cái nhu cầu về đời sống của người tu đối với cái mặt của chúng ta nó rất là giản dị và nó rất ư là nhẹ nhàng á. Tuy nhiên mình chia ra hai cái điều này để cho các vị lưu ý. Đời sống người xuất gia ta ăn mặc đạm bạc, giản dị, nhưng mà không có nghĩa là lôi thôi. Có một lần đó mình về Sài Gòn, mình giữ một khóa học. Từ Đà Lạt mình về thì dĩ nhiên ông thầy ở cái xứ thượng, cho nên cái sự ăn mặc của mình nó cũng khá ư là lượm thượng. Tức là chiếc áo nó bạc màu mà cáo lòng rồi. Mà vô cái lớp học 2001 gì đó, tôi không nhớ. Thế rồi về gặp sư bà chùa Phổ Đà, tức là sư bà Tịnh Thường với sư bà Như Ngọc thôi. Ở đây tôi nghĩ chắc một số các vị biết. Sư bà nói: thầy Phước Tịnh nè, thầy mặc cái áo này mà thầy đi học coi sao được thầy. Tôi mang cho thầy cái áo mới. Mình cười cười, mình nói cái giọng điệu của dân nhà quê, nói: thưa quý ni sư, là Sơn Tăng mà ở vùng Sơn Cước về đây thì ăn mặc thế này ai cười. Sư bà nói: không đâu thầy. Thầy nên nhớ rằng là ăn mặc một cách bần hàn cũng là một cách, cũng là một cách khoe mẽ về mình đó, chứ có phải tốt gì đâu. Thay vì người ta mặc áo hồ cầu, người ta đi người ta khoe sang khoe đẹp, còn thầy không có chiếc áo đẹp, thầy ăn mặc ra cái vẻ bần tăng, đây là cũng một cách rất ư là bản ngã, là kiêu ngạo, đâu có phải quý gì. Điều thứ hai, một người tu, thưa đại chúng, rằng có thể mặc rách, thế nhưng mà không được quyền lượm thởm nghe. Cái sự biểu hiện của đời sống người tu là nó phải đoan trang, tươm tất, sạch đẹp, không xe xua, không diêm dúa, không cầu kỳ. Nhưng mà chắc chắn điều rằng là cái phong cách của chúng ta, cái sự đoan trang nghiêm túc của chúng ta, nó biểu lộ được cái con người nghiêm túc. Do vậy cho nên nên tránh hai cái thái cực. Một là quá ư lượm thượng. Thứ hai là xe xua quá đáng. Thưa đại chúng rằng là mình nhớ vào cái giai đoạn Phật giáo trước 75, từ năm 67-68 cho tới 75 á, mình theo các vị thầy lớn tham dự những cái khóa an cư kiết hạ hoặc là những cái đại lễ rất là lớn. Có lần đó là người ta mời Hòa Thượng Điển Hoa dự một cái buổi trai tăng ở Dưỡng Trí Viện Biên Hòa, nơi đó có nhiều quan chức đương thời họ cùng tham dự. Buổi lễ trai tăng rất là lớn và buổi tụng kinh đó tương đối là của giáo hội đứng ra tổ chức. Thế nhưng mà mình chưa hề thấy một vị hòa thượng nào từ ngài Trí Thủ cho tới các vị lớn nữa khoác y đỏ nè, đội mũ hiệp trưởng nè, vân vân, dường như cái chuyện màu sắc đó dường như mình chưa thấy trước 75 nha. Thế nhưng mà không biết từ lúc nào sau 75 về đây, đời sống của người tu, nhất là các vị tôn túc lớn của chúng ta, thưa các vị, có khi các ngài coi cái chuyện là có một bộ y đỏ, có cái mũ hiệp trưởng và mang hia, nó là cái điều gì rất là vinh sang. Theo cái nhìn của mình đó, thì Phật giáo thống nhất trước 75 đó, cái diện mạo của người xuất gia, cho dù các bậc tôn đức hòa thượng lớn khôi phục lại cái nét giản dị rất ư là đẹp đẽ, chỉ có mảnh y vàng, hậu vàng, và trong cái thế giới của quý sư bà, quý ni sư lớn thời đó, từ sư bà là ni trưởng. Thưa các vị, là chỉ chiếc áo tràng màu lam và chiếc y màu vàng thôi, không có xe xua cái gì. Thế rồi sau 75 về sau, thưa các vị, mình thấy có những vị thầy, ông bê nguyên cái mảng văn hóa của Nhật Bản về. Mỗi lần ông giảng kinh thuyết pháp thì cả một đoàn tiên nữ đi theo để rải hoa cúng dường. Và y áo của ông thì nó sơn sang lụa là. Theo cái nhìn của mình thì thưa các vị, những điều này nó vô cùng là trái với cái tinh thần giản dị, đoan trang, đẹp đẽ của người xuất gia từ tinh thần Đức Thế Tôn chế định nghe. Cái nhìn này dĩ nhiên là nó có một chút thiên kiến của một người sinh hoạt ở trong Già Lam tự viện và của các truyền thống thiền đường, cho nên mình nghĩ rằng là cái điều mình nói có khi nó sẽ không hài lòng đối một số các vị, nhưng mà mình thấy làm sao mình nói làm vậy thôi. có mít lòng và ráng chịu thôi, cái chuyện đó tôi thấy tôi phải nói thế thôi. Đó là điều thứ nhất, xin thưa đại chúng rằng là ta nên nhớ cái trường hợp thọ dụng về y phục đó. Điều thứ nhất là cái sự giản dị của người xuất gia, cái nhu cầu để ấm, nhu cầu để bảo vệ được thân thể khỏe mạnh. Hành đạo là nhu cầu rất quan trọng, chứ không phải nhu cầu xe xua hay là nhu cầu khoe mẽ gì về sự sang sự đẹp của ăn mặc cả. Và khi ta hiểu được điều này thì điều thứ nhất ta rất nhẹ nhàng với ngoại hình của chúng ta, không có quá bận tâm về chăm sóc thân hình của mình. Kỳ thực rằng là cái oai phong của người xuất gia hay nét đẹp của người xuất gia, nó không phải ở áo quần, không phải ở cái mặt mày của mình, mà nó ở nội lực tu nghe. Khi các vị có nội lực tu thì tự nhiên là các vị tỏa sáng thôi. Cái từ bây giờ người ta dùng đó là con người này muốn tỏa sáng, nhưng mà kỳ thực là khi có nội lực bên trong của công phu tu tập, có năng lực trí tuệ thực sự, có đạo hạnh thực sự, thì anh không cần làm chi để tỏa sáng cả, tự nó đã tỏa sáng rồi. Thế cho nên nên nhớ rằng là ta tránh hai cái cực đo, một là diêm dúa quá đáng, hai là bần hàn lượm thượm. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý để cho các vị như lý giác sát về thọ dụng y phục. Thọ dụng thứ hai là thọ dụng thức ăn. Cái điều này nó liên hệ với đời sống thực tiễn người xuất gia, nhất là người xuất gia nơi đất nước Hoa Kỳ này. Mình học được rằng là mọi cái chi phí trong đời sống người tu ta đó, chi phí ăn là một chi phí rẻ nhất trong các chi phí khác. Thường thì trong một già lam chúng ta, thưa các vị là cái sự chi phí cho chi tiêu đi lại là 1, mua sắm là 2, xây dựng là 3, bệnh hoạn là 4, là một loại chi phí nó vô chừng, nó có thể tăng bất cứ là bao nhiêu nghìn, ta không lượng được đâu nghe. Thế nhưng mà ăn thì nó có chừng mực như vậy, các vị không thể ăn nhiều hơn. Thế nhưng mà chúng ta có cái quan niệm sai lầm rằng là nên hà tiện chuyện ăn uống, đây là điều sai lầm. Trong khi thức ăn nó nuôi dưỡng ta, nó làm thành sức khỏe là 1, làm thành thỏa mãn là 2, làm thành cái sự hài hòa của thân tâm để ta tu tập là 3. Thế nhưng mà mình lại hà tiện chuyện ăn, là chi phí nó trong những chuyện vô cùng là vô lý. Đây là cái ý thứ nhất, xin đại chúng lưu ý về điều này. Mình xin lặp lại rằng cái chi phí của ăn uống đó, nó có chừng mực nhất định, các vị không thể ăn nhiều hơn, các vị không thể ăn cái gì khác ngoài một ngày 3 buổi. Thế mà mình lại quá ư là tằn tiện về chuyện ăn uống, không biết chăm sóc mình một cách đầy đủ sức khỏe. Đây là cái điều vụng thứ nhất. Vụng thứ hai, cái văn hóa về ẩm thực, thưa đại chúng rằng nó cũng rất là quan trọng nha. Chúng ta có một loại văn hóa ăn theo cái kiểu Việt Nam. Và các vị nhớ rằng là cái văn hóa ẩm thực Việt Nam á, nó làm cho một số các hòa thượng chưa già mà đã bệnh bại liệt hết. Tiểu đường là 1 nè, cao huyết áp là 2 nè, cao mỡ là 3 nè. Dường như là trên 60 rồi, đa phần các cụ nhà ta đều bệ vệ ra cả, đi thì phải có 2 người dìu. Đây là cái sai lầm do ẩm thực mà ra nghe. Cho nên nên nhớ rằng là thức ăn của đất nước Hoa Kỳ này, nơi nào thì ta không biết. Việt Nam bây giờ có thể, cái sự phát triển nó cũng phồn vinh, và nó cho phép chúng ta ăn uống để có thể nuôi sống mình, ít bệnh tật, khỏe mạnh, sống dai. Điều này nó góp tới 60-70% cho cái công trình nuôi dưỡng đời sống của chúng ta nghe. Các vị hình dung rằng là dầu ăn của chúng ta mà chúng ta bắt lên cho nó sôi, rồi khử cho nó thơm, thì còn cái gì nữa, cái chất bổ của dầu đâu. Thế nhưng mà cái thói quen chúng ta là phải làm cho nó thơm, trong khi đó thì nhìn máy Mỹ nó ăn chưa hề nó khử dầu kiểu đó nghe. Nó ăn dầu sống thôi. Cái văn hóa của nó là rót dầu ô liu ra, rót tí nước tương vô, và nó chấm với bánh mì nó ăn thôi. Thưa các vị là nếu các vị vô những cái tiệm ăn của người Ý, các vị thấy điều này, nó là một loại văn hóa của người Tây Phương ạ. Do vậy cho nên cơ thể nó khỏe mạnh, nó có thể uống rượu, nó có thể tàn phá đời sống của nó bằng nhiều thứ dục lạc, nhưng mà nó vẫn sống dai hơn ta. Còn chúng ta thì thưa đại chúng rằng là đời sống người tu, mình không có tàn phá thân tâm mình trong những cái trò chơi quỷ hoại đời sống mình, nhưng lại bệnh hoạn và chết rất sớm. Đây là cái lỗi từ cái sự thọ dụng thức ăn của các vị. Cho nên nên nhớ điều này rất là quan trọng, nó làm thành sức khỏe của ta. Và nên nhớ rằng cái văn hóa ẩm thực của chúng ta, có khi mình có thói quen ăn rất mặn, có khi mình lại có thói quen ăn rất nhiều món ăn trong một buổi nha. Chưa ai có nhiều cái thì giờ nghiên cứu để chăm sóc sức khỏe mình như người xuất gia cả. Các vị đọc vào những quyển sách dưỡng sinh, các vị đọc vào những quyển sách của Thiền sư Minh Thiền dạy cho chúng ta. Thưa các vị rằng là ông cụ dạy rằng, một buổi ăn mà các vị ăn nhiều món, nhiều hương vị khác biệt, này chua chua, này mặn mặn, này ngọt ngọt, này cay cay, đắng đắng, thưa các vị, nó làm cho dịch vị của các vị điều tiết rất là khó khăn. Cho nên chỉ ăn chọn những thức ăn nó giản dị, dễ tiêu, thanh đạm. Và những loại thức ăn này thì Mỹ không thiếu đâu nghe. Hình dung rằng là chưa có một đất nước nào nó có những loại hạt đầy dinh dưỡng như Mỹ cả. Tôi đếm ra không biết bao nhiêu loại hạt. Thậm chí là có những loại hạt, các vị biết rằng là những con sóc ở vùng núi cao á, ăn mà nó có thể là ngủ 6 tháng mùa đông không ốm người của nó. Loại hạt gì các vị biết không? Hạt thông là cái loại hạt mà thưa đại chúng rằng nó rất mắc nhưng mà nó lại rất là tốt cho sức khỏe. Và cái chất béo của nó, tức là những loại chất béo của thức ăn, nó giúp cho cơ thể các vị không lâm vô cái tình trạng là dư cholesterol. Thế nhưng mà chúng ta lại không thể chọn được những thức ăn vừa lành nè, vừa tốt cho sức khỏe nè, ít tật bệnh nè, mà không bao nhiêu tiền cả, mà chúng ta lại quen với cái văn hóa ẩm thực của chúng ta. Thưa đại chúng rằng đây là cái cách mà các vị tự sát chậm. Mình chưa chết, nhưng mà vào cái tuổi 60, 70, cơ thể mình nó bắt đầu, nó tật bệnh, nó rã rời, nó đau nhức từng thớ thịt thì còn gì nữa để hành đạo chứ. Trong khi các vị biết rằng là người tu chúng ta, tuổi càng già sức khỏe càng tốt, đây là một củ quý của già Lam nghe. Tại vì vào tuổi 50, các vị tự nhiên là có đủ đức hạnh, có đủ để cho Phật tử người ta khởi niềm kính quý đối với người tu. Đời sống mình trải nghiệm ngang ngần đó tuổi cho nên mình đã già dặn. Năng lực học Phật mình đến ngần đó tuổi thì nó đã tập trung rất là đầy. Điều thứ ba nữa là cái trải nghiệm đời sống của mình nó đến một cái tuổi đó nó rất là chín mùi, cho nên cách cư xử của mình, cách của mình nói năng tự nhiên nó chuẩn mực, nó đạo hạnh rất dễ, biểu hiện ra được cái sự thu phục nhân tâm, thuyết phục Phật tử tín đồ tu tập, làm bóng mát cho già Lam. Và cái tuổi này thì lại bệ rạc, không có còn cường tráng, không còn khỏe mạnh. Thế thì thưa các vị, đây là cái tội vạ mà chúng ta không có trân quý đời sống mình, làm cho mình thực sự có hữu ích cho già Lam, là một cái tội đối với Tam Bảo ạ. Cho nên thọ dụng thức ăn, điều thứ nhất nên lưu ý rằng là thức ăn nó mang đến an lạc hạnh phúc cho anh, mang đến sự tu tập tiến bộ cho anh. Thức ăn nó cũng có thể làm cho anh mất một đời này và kiếm lại một đời khác để có hình hài khỏe mạnh để tu tập, dường như nó không đơn giản. Cho nên xin đại chúng nhớ cho rằng là hãy quán sát thức ăn của chúng ta đang ăn. Điều thứ nhất, mang đến cho chúng ta sức khỏe là một, mang đến cho chúng ta cái điều kiện tráng kiện của thân tâm, an lạc, để trên con đường hành đạo mình duy trì được tuổi thọ, mình phát triển được tâm bồ đề, trả ơn được Tam Bảo. Đó là giác sát về sự thọ dụng thức ăn. Liên hệ với điều này, thưa các vị, có một cái điều rất đặc thù mình chia sẻ nơi đây để đại chúng, những anh ni viện nơi đất nước Hoa Kỳ này, các vị lưu ý nghe. Thực ra thì với cộng đồng người Việt của chúng ta, dường như đến chùa thọ dụng được một món gì đó của chùa, hoặc là một bữa cơm, hoặc là một tô phở, nó không là bao nhiêu cả, nhưng mà nó làm ấm lòng bao nhiêu người Phật tử đến với ta. Do vậy cho nên mình đừng có ngại ngần cái chuyện là đãi người Phật tử một chút thức ăn. Tại vì đây là cái điều kiện, điều thứ nhất, cũng là một cái phương tiện hành đạo. Điều thứ hai, mình nối kết lại với họ rất là dễ. Và đừng ngại ngần chi những cái loại thức ăn rất là ngon và bổ dưỡng để cống hiến cho Phật tử. Như mình vừa thưa các vị, thức ăn nó không bao nhiêu tiền cả. Chưa có cái loại thức ăn nào nó rẻ như là thức ăn trên đất nước Hoa Kỳ nghe. Cho nên đối với những cái công trình hành đạo, chúng ta chưa thể làm gì nhiều. Nhưng mà những buổi đãi Phật tử ăn đó rất là cần để thu phục nhân tâm, tạo duyên lành gắn kết giữa họ với ta. Các vị bỏ một chút công cực nhọc, và cái điều này có khi chúng ta là những ni chúng sống ở trong tự viện, ta nhờ ơn Tam Bảo sống còn mà khi thấy phải làm một chút việc cực nhọc, nấu thức ăn cho người, mình cảm tưởng như là mình bị hành hạ tới nơi. Và mình rất ư là khó chịu về chuyện này, đây là một loại sai lầm nghe. Các vị có biết rằng là người ta ở đời, người ta rất ư là tội nghiệp. Có khi họ thương chùa, đi làm về chưa kịp ăn uống gì, họ chạy tới chùa, nghe quý sư cô, quý thầy kêu, chạy tới nơi, không có được miếng ăn cho nó đàng hoàng, thì đừng hòng lần sau mình gọi họ đến cho mất công. Thưa đại chúng rằng là mình đến Phật tổ mình dạy, mình rất là nể phục thầy Thường Tịnh. Các vị biết rằng là đó là vị thầy trẻ, tấm lòng ông rất là hào sảng. Mình an cư ở Phật học viện quốc tế năm đó. Những ngày đầu thầy chưa lên nấu ăn cho nên thức ăn, thức uống nó rất ư là đạm bạc. Thế là tới chừng Thường Tịnh lên phụ trách cho 5 ngày cuối của khóa an cư đó. Mình không lường được rằng là thức ăn nó rất là giàu có và Phật tử người ta vô cùng nể phục. Khi đi chợ với thầy, thầy lựa cái thức nào ngon thì lấy, thứ nào tươi thì lấy, chứ không hề lấy những thức nào nó có vẻ là cũ kỹ là một, héo úa là hai nghe. Nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng với cái tấm lòng phụng sự như vậy, cái lòng mênh mông thương người như vậy thì nó lại không nghèo mà nó lại giàu ra, mới là chuyện kỳ cục. Cho nên thưa các vị, cái phước hữu lậu ta không lường được. Khi các vị có tấm lòng vì người thì tự nhiên phước hữu lậu không cần cầu mà nó tự tới. Nếu chúng ta rất ư là cần kiệm về cái chuyện ăn uống thì đây là một loại sai lầm ạ. Điều thứ nữa, xin thưa rằng đối với đất nước Hoa Kỳ, nó tiết kiệm thức ăn không phải vì cái văn hóa của nó nghèo túng như chúng ta nghe. Chúng ta ở trên một đất nước là nó thiếu đói triền miên lâu đời từ thế hệ ông cha ta cho tới ta. Cho nên chúng ta cần kiệm. Thêm một điều nữa là mình học trong đạo là cứ nhất mễ trọng như sơn. Do vậy cho nên đôi khi mình sử dụng những cái nguồn thức ăn nó cũ để có thể chiêu đãi Phật tử, đây cũng là loại sai lầm nghe. Nên nhớ rằng là thức ăn ta nếu có dư thừa ra, không phải là có chuyện mất mát gì cả, mình hoàn tác lại đất trời cho chim thú nó ăn, không sao cả. Nên tránh cái tình trạng là chiêu đãi người Phật tử đến với ta bằng những loại thức ăn nó quá ư là tội nghiệp, tại vì họ đến với ta họ không phải thiếu đói gì đâu. Cho nên xin đại chúng lưu ý điều này, tại vì cái công trình hành đạo chúng ta chưa mang được pháp thực đến cho người thì mình mang loại thực dưỡng bình thường thôi. Đây cũng là một phương pháp để các vị thu phục nhân tâm hành đạo được trên đất nước Hoa Kỳ. Tóm lại, cái chủ đề này nó cho chúng ta những vấn đề rất là gần gũi đời thường mà chúng ta có thể tận dụng nó để làm cho đời sống mình an lạc khi mình thọ dụng thức ăn, biểu hiện được nhân cách của mình khi đối với cái thức ăn mình không có tham muốn, và cũng làm được điều là thu phục nhân tâm bằng cái nguồn năng lượng mà các vị ban tặng cho người bằng cái con đường thực phẩm đến với người. Thưa đại chúng, có những điều mà mất nhiều năm mình mới học được nghe. Các vị biết rằng là mình hồi bé, mình sinh ra không phải trong cái điều kiện của giàu có, do vậy cho nên bà nội mình cứ dạy là con à, ăn thì coi nồi, nồi coi hướng nha. Tôi nghĩ không người Việt Nam nào không biết câu này nha. Cho nên khi vào bữa ăn rồi thì những thức nào nó có vẻ ngon thì mình đâu dám đụng tới. Và nó tập thành một cái tính khí từ bé. Các vị biết rằng là có những điều mình phải học từ bé, học cho tới già. Cái điều mình muốn gửi gắm ở đây là cái cách ăn của ta nó biểu lộ nhân cách của ta nha. Kỳ thực rằng là khi mình có tu tập, khi mình có quán sát, mình nương với lời dạy của Phật thì các vị sẽ trở thành một người. Khi các vị tiếp xúc với mọi điều, các vị đều biểu hiện được nhân cách cao quý của người xuất gia, nhân cách độ lượng, nhân cách bao dung. Mà nếu cái mức độ cạn nhất mà ta không học được, ta không tu được, thì thưa đại chúng rằng là cái tính cách của người tu, cái nét cao quý của người tu đánh đổ mất tiêu. Thế cho nên nên lưu ý điều này. Cái gì nó cũng có một cái mức độ nhất định để thành tựu, không thái quá, không bất cập. Bằng chúng ta không đủ trí tuệ để nhận diện về điều này thì có khi mình tu tới vài chục năm nhưng mà cái cách cư xử mình nó vẫn thô tháo. Và tự nhiên là tới lúc các vị trở thành một người lớn rồi mà cách ăn cách uống của chúng ta rất là thô tháo. Nó tố cáo cho cái nhân phẩm chúng ta dù có bao nhiêu tuổi nhưng mà người ta không quý trọng mình được. Trong thế giới người tu không quý trọng thì chẳng nói làm chi. Thế rồi các vị tiếp xúc cư sĩ Phật tử tín đồ, đi hành đạo nơi nọ nơi kia, và thậm chí là tới cái lúc tuổi mình lớn rồi thì ai mà dạy nữa. Lúc bây giờ thì người ta chỉ cười sau lưng mình mà thôi. Cho nên anh nhớ rằng là ngoài những cái yếu tố về vấn đề biết nuôi dưỡng sức khỏe, làm người lãnh đạo biết chi tiêu hợp lý về cái nguồn ẩm thực, còn cái việc quan trọng nữa là cái ăn nó cho chúng ta một cái nhân cách cao quý cùng không cao quý được biểu lộ trong cách thọ dụng thức ăn. Điều thứ ba là thọ dụng sàng tòa. Thưa đại chúng, là đây là những vấn đề này cũng rất là thực tiễn trong đời sống người tu của chúng ta. Đôi khi mình nhìn những cái tình trạng sinh hoạt Phật tử các nơi, mình thấy dường như là chúng ta vẫn thiếu trách nhiệm đối với công trình dạy người cư sĩ Phật tử. Họ đến chùa, họ cư xử với nhau nghe. Có nhiều khi mình nhìn thấy họ giành nhau chỗ đứng, mình thấy rất là tội nghiệp. Họ cứ đuổi à, chị mới vô đây, chị mới quy y mà tại sao đứng chỗ này? Chỗ này là chỗ của tôi. Và thậm chí rằng là mình đặt cách cho một người Phật tử nào đó, họ thỉnh mõ, thỉnh chuông, rồi các vị thấy rằng là họ biểu lộ cái tính cách của họ như là người có quyền quy nhất trong một buổi lễ vậy. Không ai được giành cái chuông, cái mõ của họ cả. Thậm chí là người tu chúng ta nếu không có học điều này, đôi khi chúng ta cũng lâm vô tình trạng như vậy. Trừ trường hợp các vị lên tụng giới, các vị mới cần sắp xếp theo hạ lạp. Còn bình thường, thưa các vị, đứng trước một chút, sau một chút có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng mà đôi khi cái chuyện nhỏ nhặt này chúng ta không ý thức được, cho nên chúng ta giành chỗ đứng của nhau. Cho nên hãy quan sát về cái cách chúng ta thọ dụng sàng tòa. Nó không có đơn giản là chỉ chỗ ngồi thôi nghe, mà nó còn liên hệ đến rất là nhiều vấn đề. Địa vị của chúng ta trong già lam, vị trí của chúng ta trong chỗ ngồi, đó là những điều mà chúng ta nên ý thức. Thưa các vị, có nhiều vấn đề mà chúng ta phải quan sát rất là kỹ để mình học ra từ cái cách ứng xử của mình. Bằng không thì mình tu bao nhiêu thì tu, nhưng mà vẫn là những người rất là vụng về trong cái cách mình cư xử. Mình bắt gặp một số các vị thầy, thưa các vị, ông lên rồi ông thấy người ta đứng trước mình trong khi ông tuổi hạ lớn người ta, ông đã buồn phiền, ông đã sinh sự. Và một thời tụng kinh với một cái tâm trạng ấm ức như thế này thì có phước lành gì đâu. Điều thứ hai nữa là tới chừng xuống khỏi Phật đường rồi thì bắt đầu là gây gổ với nhau về cái chuyện là ông nhỏ tuổi hơn tôi mà tại sao ông đứng trên tôi. Điều này nó cũng rất dễ xảy ra đối với cái thế giới người tu chúng ta. Nếu không học không tu thì lâm vô cái tình trạng rất là thô tháo như vậy. Kỳ thực rằng là mọi người tùy theo cái phước lành của họ, họ có được cái tiện nghi đời sống, có chỗ ngồi, có địa vị một cách tự nhiên nha. Mình sống tới ngần này tuổi, ở trong đạo rất là lâu, thưa các vị, mình quan sát rằng là dường như người ta thông minh, người ta tranh danh đoạt lợi, người ta giành chỗ đứng chỗ nọ chỗ kia, giành địa vị. Cuối cùng dường như những điều này nó rất là phù phiếm, tại vì họ không thể giữ được cái địa vị của họ, trái lại họ bị đánh rớt xuống. Trong khi những cái người họ sống mà đời sống đầy sự khiêm tốn, đầy lòng bao dung, họ chỉ vì người thôi, cơ hội dường như là nó lọc lừa, đẩy qua đẩy về, rồi cuối cùng họ vẫn ngồi ở trên một cái địa vị cao quý mà người ta đều quý trọng. Cho nên cái sự liên hệ giữa chỗ ngồi là với địa vị trong xã hội nó rất ư là quan trọng. Khi chúng ta có được cái nhân cách, chúng ta biết nhường nhịn, chúng ta biết thể hiện mình là người có tu tập, an trú trong pháp để hành trì, thì thưa, đối với cái việc sàng tòa thọ dụng nó không là gì cả. Và khi chúng ta có cái quan niệm như thế này, có năng lực tu thế này rồi, các vị thấy rằng cái địa vị bên ngoài nó tự đến với các vị. Tuy nhiên, địa vị bên ngoài nó không có gì quan trọng cả. Khi các vị đã có một cái nỗ lực tu như thế này rồi thì cái địa vị của các vị trong trái tim của bao người tự nhiên rất là lớn. Người ta quý trọng nhau không phải là các vị giàu, các vị sang, các vị ngồi trên cao. Quý trọng nhau ở chỗ là con người đó có phẩm hạnh, có đạo đức, có năng lực trí tuệ. Và đơn giản là cái cách cư xử của các vị nó cũng làm thành cái giá trị quý trọng nơi tâm thức của người ta. Tóm lại là mình quán chiếu về điều thọ dụng và sàng tòa liên hệ với rất nhiều mặt để mình có thể an trú ngay nơi cái công trình tu tập, tăng trưởng được cái nỗ lực của mình từng ngày từng ngày. Thực ra đời sống tu của chúng ta nó không phải được tính bằng năm nghe. Ví dụ như năm nay tôi 15 tuổi hạ, 20 tuổi hạ, thưa các vị, cái chuyện tính toán như vậy là cái chuyện nó rất là thô. Cái chuyện tính toán của người tu nó tính toán từng ngày một. Mỗi ngày các vị sống là mỗi một ngày các vị đã giảm bớt đi thọ mạng một ngày. Nếu mỗi một ngày mà mình không có làm cho năng lực tâm của mình nó thăng tiến, không có làm cho tập khí mình nó rơi rớt, không có làm cho cái thói vụng về của mình nó mất đi, mình trở thành một người càng ngày càng thoáng đãng hơn, trí tuệ hơn, đạo hạnh hơn, tâm của mình rộng lượng bao dung hơn, thì đây là cái sự sai lầm trên con đường tu ạ. Tại vì mỗi một ngày chúng ta đều ăn để chúng ta nuôi sống. Em bé mỗi một ngày nó phải ăn để nó lớn. Tâm thức chúng ta mỗi ngày, cái năng lực tu nó phải làm mình trưởng thành được trong đạo. Nếu không trưởng thành thì đang lui sụp. Đừng nghĩ rằng mình dừng lại. Thiên nhiên này chưa có cái cây nào một năm nó không lớn mà được gọi là sự sống cả. Loài thực vật đều như vậy. Thế thì đời sống tâm linh của chúng ta cũng như vậy. Nếu một ngày không tu tập, một ngày không nuôi lớn được mình, không làm cho tâm bồ đề mình vững vàng, đạo hạnh mình tăng trưởng, có hàm nghĩa rằng đang lui sụp. Xin đại chúng nhớ cho điều này. Điều thứ tư của phần thọ dụng này đó là thọ dụng dược phẩm. Thưa đại chúng rằng là dược phẩm rất ư là quan trọng của người tu. Nó gắn liền với mạng sống của chúng ta, với sinh hoạt từng ngày chúng ta, nó không phải là dược phẩm mình uống nha. Dược phẩm từng ngày để nuôi sống thọ mạng này nữa là hơi thở. Dược phẩm thứ hai đó là thức ăn của các vị là một loại dược phẩm. Và dược phẩm thứ ba mới nói đến cái dược phẩm đó là thức uống của chúng ta. Trong quá khứ người ta chỉ sử dụng cây cỏ rễ cũ để trị bệnh thôi, chứ còn không có cái con đường sinh hóa của khoa học nó đi vô cơ thể chúng ta. Thế cho nên cái sự điều tiết của người xưa nó không giống như chúng ta bây giờ, hở là vác xác đi bệnh viện. Do vậy cho nên ai mà sợ bệnh nhiều bao nhiêu thì người đó bệnh bao nhiêu. Tại vì cứ tới bệnh viện rồi là nó không coi được cái bệnh này, nó cũng sinh ra cái bệnh khác thôi. Có nhiều điều nó xảy ra trong đời sống của chúng ta mà đôi khi chúng ta không có đủ thông minh để quan sát nha. Cơ thể mình đó là một cấu trúc rất là hoàn thiện. Nếu mình để cho dao kéo nó đụng vô, nó mở đi một cánh cửa rồi thì có thể ngàn vạn cánh cửa khác nó làm cho mình tật bệnh nha. Mình kể cái này để chúng lưu ý là đừng có tin học thuyết nào, đừng có dại khờ nghe người ta bảo rằng ăn mấy hạt gạo lứt với mấy hộp muối mè mà có thể trị bệnh. Dường như cái chuyện này nó sai với khoa học. Nghe người ta bảo rằng một ngày uống vài chung nước nhỏ thì cơ thể mình nó dương, cũng đừng bao giờ tin điều này. Và có những ông thầy ông lại phổ biến cái phương pháp này. Thưa các vị, đây là loại lang băm ạ. Cho nên hãy thông minh điều này. Người xưa các thầy của chúng ta họ chỉ trị liệu tất cả loại tật bệnh nó bằng hơi thở, bằng thiền định thôi nghe. Còn chúng ta chưa bệnh gì lắm đã vác xác đi bác sĩ, và có khi xin về một đống thuốc uống không hết thì vứt đi. Đây là cái tệ nạn mà đa phần chúng ta không có đủ niềm tin với pháp Phật để hành trì. Cho nên xin nhớ là mọi tật bệnh nó không phải phát sinh từ cái gì xa lạ cả. Phát sinh gần nhất là phát sinh từ hơi thở của các vị, phát sinh thứ hai là từ cách vị uống, phát sinh thứ ba là từ cách các vị ăn. Và ba điều này nó có một cái nguồn gốc từ sâu xa để có thể điều tiết làm cho cơ thể ta ít tật bệnh. Nguồn gốc nó là từ tâm thức của ta. Khi tâm ta nó tràn đầy hỷ lạc, khi tâm ta nó không có quá lo âu, quá phiền muộn, quá quẫn khúc bất an á, chắc chắn một điều rằng là ta có khả năng điều chỉnh được thân ít tật bệnh vô cùng. Cái điều này là một lẽ thật nha. Và không ai có thể hơn được người tu trong cái cách điều tiết để cho thân họ khỏe mạnh cả. Tại vì ta có rất nhiều thì giờ để có thể điều tiết về cách thở, cách uống, cách ăn. Và quan trọng hơn là để điều tiết tâm ta không có những xung đột, bất an, lo âu, phiền muộn. Và khi tâm ta tràn đầy những u uẩn thì thưa các vị, nó làm thành một cái nội kết nơi tâm thì nó làm thành nội kết nơi thân rất là dễ. Và nhất là cơ thể của các sư cô là một loại cơ thể nó rất là nhạy cảm, ai cũng biết điều này cả. Từ cái ngưỡng cửa của cái tuổi bình thường bước vào ngưỡng tuổi già, đó là giai đoạn biến động rất là lớn của cơ thể sinh tâm lý của chúng ta. Nó rất là nặng nề ảnh hưởng đối với cái phương pháp hành trì của các vị. Nếu chúng ta không có an trú trong pháp để hành trì thì vào những giai đoạn biến động như thế này nó tạo thành một cái dư hưởng tác động ngược lại thân ta. Cho nên các vị để ý rằng là một số các vị bệnh rất là nặng nề và biến chứng nó vô cùng là hiểm nguy, đó là vào giai đoạn 50 bước vào tuổi già nghe. Cho nên hãy lưu ý rằng là nếu các vị an trú trong pháp Phật để hành trì thì có thể trị liệu được rất là nhiều tật bệnh xảy ra nơi thân. Và cái chuyện tứ sự cúng dường và cái sự thọ nhẫn cuối đó là y dược này, nó rất là quan trọng. Chúng ta nên chọn những cái loại thuốc nào nó hợp với cơ thể chúng ta. Và không có gì tuyệt vời bằng cái phương pháp của chúng ta tu tập để tự trị liệu. Nếu chúng ta vụng về chưa thể trị liệu nó bằng cái nguồn của vương đạo, của đế đạo, tức là trị liệu bằng tâm, thì chúng ta trị liệu nó bằng hơi thở, thiền tập bằng hơi thở điều hòa. Thưa đại chúng rằng có thể trị liệu được thân của các vị. Ai cũng biết rằng bà Diếp Ba Ma, bà lâm vô tình trạng khốn khổ đến nỗi là leo lên thiền đường leo không nổi mà phải bò lên á. Thế nhưng mà bằng phương pháp thiền tập của thiền Vipassana, bà đã phục hồi được sức khỏe, vượt ngang ngưỡng cửa của cái chết, trở thành một nữ thiền sư dạy đạo cho một số các vị thiền sinh người Mỹ. Thì các vị đi vào sự thực tập hành trì này thì tự nhiên mình có niềm tin và mình loại trừ được cái sự lệ thuộc vào thuốc men. Đây là ý thứ hai mình gửi đến để cho đại chúng lưu ý, là cái sự thọ dụng của chúng ta. Phần thứ tư này về cái phần thuốc men, ta có thể tự mình trị liệu để làm cho thân mình an, tâm mình lạc. Và thân an tâm lạc, đây là cái triệu chứng của sự tiến bộ trên con đường tu. Tôi không biết anh tu thế nào, thế nhưng mà già anh tật bệnh ốm đau, đây là cái điều cực chẳng đã nghe. Và mình xin lặp lại một điều rất là quan trọng là không ai có nhiều điều kiện để chăm sóc sức khỏe mình như người xuất gia cả. Tại anh không làm gì khác ngoài cái chuyện thiền tọa, công phu, chăm sóc cái ăn. Và ngần đó việc thôi, nếu còn thiếu nữa thì chúng ta có thể vận dụng một chút những cái công phu, như là chúng ta tập một vài cái động tác của khí công, của yoga. Thực ra thì thưa đại chúng rằng là trừ trường hợp mình bệnh thôi mình mới tập thôi, chứ bình thường mình không có tập. Khi thấy sức khỏe mình nó báo động á, lúc bấy giờ mình chịu khó thôi. Chứ bình thường mình nghĩ rằng đâu cần, thở thiền đủ rồi, thở vào thở ra đủ rồi. Và thưa đại chúng rằng là đời sống của mình cho tới hôm nay mình ăn uống rất là giản dị nghe, không có cầu kỳ, tại vì mình sống giữa lòng đại chúng thôi. Thứ hai nữa là sống nơi cái văn hóa của mấy anh Mỹ, anh nấu thức ăn có khi mình xuống mình không biết ăn cái chi, tại vì thức ăn anh nấu lạ lắm. Và ôm dĩa cơm, lấy vài cọng rau, rót miếng nước tương, xong ngay bữa trưa. Buổi sáng thì thưa các vị chén cháo thôi chứ mấy. Chiều lại mình cũng tự mình chăm sóc mình bằng một chén oatmeal thôi chứ mấy. Và cái sự tiện lợi của đất nước Hoa Kỳ này thì các vị rất là giản dị. Tự mình chăm sóc mình, tự mình nuôi mình bằng cái cách mình tự ăn uống thì rất là tuyệt vời. Không làm khó khăn cho người. Rồi ăn rất ư là giản dị cho nên có rất nhiều thời giờ để ngồi chơi. Tôi thấy một số các vị mất nhiều thời giờ chuyện ăn uống sao mình thấy chi mà cực vậy. Sáng, trưa, chiều cứ nấu là hết giờ rồi. Mắc gì đâu anh đầu tư cái thời giờ cao quý của mình cho cái việc ăn với uống là thế thì còn thời giờ đâu mà làm việc khác. Thì giờ để ngồi đọc sách, thì giờ để đọc cuốn Răng Kinh, thì giờ để tọa thiền, thì giờ để ngồi chơi thẫn thơ ngắm trời không thích hơn à. Thì giờ đâu mà cứ quay cuồng cứ lo cái chuyện ăn ăn và ăn thế thì còn thời giờ đâu. Cho nên xin nhẹ đối với ăn. Và khi cái ăn của các vị đi vào cái khuôn sáo là chăm sóc sức khỏe rồi thì chắc chắn rằng cái chuyện thuốc không cần bận tâm thôi nghe. Không có gì tội nghiệp bằng một tháng 30 ngày đi bác sĩ hết 25 ngày thì còn gì nữa đâu đời sống mất lý thú hết. Cho nên xin nhớ bốn điều này gần gũi với ta vô cùng, ta có thể điều tiết được, ta có thể sửa sai được. Và một trong những điều rất là quan trọng là những loại này nó không hao tiền chi cả. Các vị không cần kiếm tiền ngược xuôi chi cả. Nhất là mình không phải là trụ trì, mình là người ở trong chúng. Cái nhu cầu đời sống chúng ta nó không nhiều lắm đâu nghe. Có một hôm mình nhìn một cái video clip của một sư cô gửi cho mình thấy một con chim nó làm cái tổ. Nó chỉ cần co hai chiếc lá lại thôi, nó mai lại thành một chiếc tổ, hai chiếc lá màu xanh thôi. Thế rồi nó sinh ra ba con chim con. Rồi mỗi ngày nó đi tha thức ăn về, nó đút cho ba con chim con. Và mình ngạc nhiên vô cùng là tại vì thưa các vị, nó rất là thông minh nha. Nó không cần tốn nhiều thời giờ, nó chỉ cần co hai chiếc lá là nó mai mai chút xíu thôi là thành cái ổ chim. Và nó nuôi được ba đứa con nó trưởng thành. Và sau khi nó rời đi thì cái tổ chim bằng lá xanh nó vẫn còn xanh, nó chưa vàng, chưa rụng. Thế rồi chúng ta nhìn lại đời sống chúng ta, mình nghĩ rằng mình là con người cực thông minh ư? Cái này hỏi lại à, không biết có thông minh hay không. Mình làm cái tổ, mình có nuôi được con chim con nào đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi cả đời mình làm cái tổ. Thế rồi tới lúc nhắm mắt lại không yên, tại vì cái chùa để lại thì không biết nó ra làm sao. Tại vì đồ tôn đệ tử mình nó có thể bán, nó có thể đập phá. Tôi chắc chắn một điều rằng là hai thế hệ nữa thôi. Những cái già lam tự viện mà chúng ta xây dựng nơi đây rất ư là tráng lệ. Này là mái rồng có phượng, đậu, đầu hiên. Và thưa các vị coi chừng là văn hóa này nó lỗi thời đối với người Mỹ nghe. Tại thế hệ tương lai nếu mấy người Mỹ nó vô nó tu với các vị thì hình thức này không phải là hình thức của nó. Hình thức của nó biểu trưng văn hóa của nó là cái tòa thị chính của Mỹ á. Tức là các vị có ngon lành, các vị bắt chước cấu trúc, kiến trúc của Mỹ đó. Các vị cất cái mái chùa giống như là cái tòa hành chánh của Mỹ đó, thì đúng là văn hóa của nó đó. Còn văn hóa của chúng ta là văn hóa mình bê nguyên mảng từ Phật giáo Trung Hoa. Và cái điều này nhìn lịch sử các vị nhận diện ra nghe. Đầu tiên các thầy từ Ấn Độ qua, các thầy phải kiến trúc cái nét chùa chiền Già Lam Từ Viện y như là cái nét cung đình của hoàng đế. Tại vì mái chùa chúng ta là cái nét cung đình hoàng đế của Trung Hoa nghe. Thế rồi nó hình thành cái sắc thái văn hóa như vậy, đáp ứng được cái văn hóa người Trung Hoa. Thế rồi chúng ta đến đất nước này, cái văn hóa biểu tượng cao quý nhất của nó là cái tòa hành chánh của nó, tròn tròn đó. Thưa các vị, rõ ràng rằng là cái văn hóa của nó rất là lạ lẫm khi thấy cái mái chùa chúng ta. Nó chỉ có thể đến mà nó không thể gắn bó được. Tại vì mỗi một dân cư sinh ra ở một cái vùng địa vực chịu ảnh hưởng của một cái nền văn hóa khác biệt, cho nên cái nhìn của nó không giống như chúng ta. Thế rồi chúng ta mang nguyên cái văn hóa nhuộm cái sắc thái Trung Hoa qua đây thì thưa các vị, mình hình dung rằng là mình không thông minh bằng cái con chim đó nghe. Hai chiếc lá thôi nó làm được chiếc tổ, đâu mất nhiều công, nuôi được ba đứa con và khi con nó trưởng thành chắp cánh bay rồi chiếc tổ vẫn còn chứ chưa phải là rụng mất. Thì các vị hình dung rằng là mình sống giữa trần đời này, mình ca cũng một đời đổ mồ hôi và máu của mình, nước mắt của mình làm được một cái chiếc tổ Và chiếc tổ này có khi không phải là cái của gia bảo gì để lại cho người sau họ hài lòng đâu. Tại vì mỗi một thời họ có một cái kiến trúc, một cái nhìn về mỹ thuật khác chúng ta. Cách đây 50 năm người ta có cái nhìn về cái đẹp khác nhé. Kiến trúc người ta khác, tới thời ta nó khác, rồi thời sau nó khác chứ. Nó đâu cùng chấp nhận như vậy. Cho nên mình nhìn các bậc thầy hành đạo, thưa các vị, ông không có quá nặng nề về những cái hình thức bên ngoài là như vậy. Tóm lại, đoạn trừ phiền não bằng thọ dụng. Đoạn trừ bằng thọ dụng là biết đủ không tham, bốn vật dụng cần dùng cốt vượt qua biển khổ. Xin lưu ý một điều rằng là ta tạm mượn y phục, thức ăn, sàn tòa và thuốc men để làm được một điều, đó là nuôi đời sống đạo hạnh của chúng ta, làm cho thành tựu được sự nghiệp trí tuệ. Đây là cái đích đến của chúng ta. Đừng coi nó là cái gì ghê gớm, hãy coi nó là những phương tiện, những chiếc thuyền mượn nó tạm có để sử dụng trong cuộc đời này. Làm thế nào đừng bị nó trói buộc mình, đừng bị nó nhận chìm mình, đừng để nó làm thành cái nỗi ám ảnh hoặc nỗi khổ cho chính mình. Đây là cái cách thông minh nhất của người xuất gia chúng ta. Bằng không á, thì thưa các vị, có khi mình tự hào rằng loài người là một sinh vật thông minh nhất, thế nhưng mà so với con chim, nó co hai chiếc lá lại, nó làm thành cái tổ chim, có khi mình tội nghiệp hơn nó rất nhiều nghe. Nó đâu có dự trữ lương thực gì đâu, nó đâu có tiền gửi trong công băng gì đâu, nó sống hiên ngang, nuôi nó, nuôi cả ba con chim con, không có con nào chết đói cả. Còn chúng ta thì đủ thứ trò, thế nhưng mà chúng ta vẫn ngày ngày trong lòng là sợ sệt, bất an, đủ chuyện hết, tự mình chuốc khổ cho mình, rất là trái với tinh thần của Phật dạy. Điều cuối cùng mình muốn gợi nơi đây là chúng ta thử ứng dụng như lý giác sát cái điều Đức Phật dạy vào đời sống chúng ta. Thế nào là như lý giác sát? Thưa các vị, rằng là mình quán chiếu đời sống của mình từng lúc là như ý giác sáng nghe. Lúc mình ăn và mình khởi cái phiền não bực mình, đó là biết rằng là sai với con đường chánh lý của Phật dạy, đơn giản vậy thôi. Rồi lúc các vị mặc, lúc các vị thọ dụng sàn tòa, lúc các vị thọ dụng thuốc men, và các vị thấy tâm mình đã khởi tham, khởi sân, khởi si, là các vị biết rằng là sai với điều Phật dạy. Điều này, chúng ta còn sống là chúng ta luôn tiếp xúc với xã hội từng ngày, mà tiếp xúc là thọ dụng nghe. Ở mức độ cạn đó là mình thọ dụng bốn món cần dùng. Mức độ tinh tế hơn là chúng ta đang thọ dụng mọi thứ từ người khác đưa đến mình. Người ta không cúng dường mình tiền, người ta cúng dường mình một cái lời phỉ báng, một câu nói xúc phạm cũng là một loại thọ dụng nghe. Thế rồi nếu mình có năng lực trí tuệ, tức là có được tri kiến chân chánh, thì thưa đại chúng rằng là cái chuyện người ta cho mình là chuyện của người ta, quà anh cho là chuyện của anh, nhưng mà nhận quà hay không là chuyện của tôi chứ. Ai đã từng học kinh 42 chương thì biết điều này nhé. Khi người ta cho tôi mà tôi không nhận thì quà đó của anh chứ của ai đâu. Cho nên khi các vị quán sát về điều này thâm sâu thì các vị thấy rằng cả một đời sống của con người là sự thọ dụng. Thế rồi tùy vào cái mức độ thọ dụng của ta như thế nào thì nó hình thành cái nhân cách của ta như thế ấy. Thọ dụng của ta mà nó biểu lộ cái sự tham, sự sân, sự si, thì cái nhân cách chúng ta nó không đủ thành một nhân cách của người tu cao quý. Thế thì sự thọ dụng của mình nó cao quý, nó vô tham, thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên mình trở thành một người cũng tu bình thường, cũng không phải là có hào quang chi. Thế nhưng mà được cái sự quý trọng của người cư sĩ Phật tử hoặc là những người đến với ta rất là dễ dàng nghe. Thưa đại chúng rằng là có một câu chuyện rất ư là lý thú từ góc nhà cắt đá, tôi không biết các vị nhớ không? Có một ông nhà giàu kia đang cúng dường cho một vị thiền sư 1.000 đồng tiền vàng. Ông tới ông nói: thưa thầy, đây là cái số tiền 1.000 đồng tôi cúng cho thầy. Vị thiền sư nói: vâng, tôi biết rồi. Không nói thêm điều gì cả. Rất là thiếu lịch sự. Không nói câu cảm ơn Phật tử, ôi cúng dường như thế này nhiều quá, xin rất là biết ơn ông cúng dường thế này là tôi xây được cái chùa, không có những câu nói làm mát lòng ai cả. Vâng, tôi biết rồi. Và cái ông nhà giàu kia không hài lòng, cho nên ông lặp lại nói, thưa ngài, đây là 1.000 đồng. Đúng rồi, tôi nghe rồi. Và cũng không nói thêm được câu nào. Thế rồi cái ông thí chủ kia, ông lại khó chịu, ông nói, thưa thầy, thầy có biết rằng 1.000 đồng tiền vàng thế này thầy có thể cất được cái chùa không? Ông nói, vâng, tôi đã nghe ông nói lần này lần thứ ba rồi mà. Nói, tại sao ông không có một lời cảm ơn tôi? Nói, ôi, ông cảm ơn tôi thì chết, tôi làm gì cảm ơn ông? Nói, ông nói rất ngược. Nó không, đây là lời nói thuận à. Tại vì tôi là cái điều kiện để ông phát tâm lành, ông cúng dường, cho nên ông cúng dường tôi nhận, ông phải cảm ơn tôi ạ. Thưa các vị, nói thì nghe rất ngược nhưng mà đúng hay sai? Đúng nhé. Và cái điều này nó liên hệ đến cái điều thọ dụng của chúng ta nghe. Thưa các vị rằng là cũng thọ dụng như nhau, nhưng mà cái sự thọ dụng cao quý cùng với một cái sự thọ dụng không cao quý. Người tu chúng ta, thưa các vị, thọ dụng bất cứ điều gì cũng biểu hiện được cái chất của người tu là vô tham, vô cầu. Không có hàm nghĩa rằng mình không biết ơn. Thế nhưng mà mình nhất mục bình đẳng, người giàu như người nghèo, người cúng dường 10 đồng mình cũng trân quý, cũng như cúng dường 100.000 đồng. 100.000 đồng tiền Mỹ lớn lắm nghe. Nhưng mà nếu thực sự chúng ta có một cái nhìn đúng với tinh thần chánh lý của Phật dạy, thưa các vị, bình đẳng nhất mục, anh cúng dường 10 đồng cũng như người cúng dường 100.000 đồng, không khác gì cả. Đây là cái cách mà người tu chúng ta cư xử. Tại vì thưa các vị, rõ ràng rằng là ta xây dựng nhà lam tự viện, những nhu cầu Phật sự của chúng ta không phải là của riêng ta, đây là của thập phương thường trụ tăng. Do vậy cho nên tôi được Phật sai làm công việc này, tôi tạo điều kiện, tôi là ruộng phước để cho các vị gieo trồng, cho nên người ta đến với mình là để người ta gieo trồng phước điền. Do vậy cho nên với một cái tâm thọ dụng như vậy thì cái chuyện nhân cách của các vị biểu lộ sự cao quý nó là điều tự nhiên nha. Cái nền của nó là vô tham thì chúng ta tự nhiên thể hiện được cái phẩm chất cao quý của người xuất gia. Đó là điều tự nhiên, nó biểu hiện thôi chứ không cần làm gì ra vẻ cả. Không cần đầy kiêu kỳ như cái vị thiền sư kia nói năng cái kiểu đó sóc óc người ta, không cần. Mình chỉ rất là giản dị là xin cảm ơn đạo hữu, nhưng mà bình đẳng nhất mục. Một cái tên ăn mày, một cái bà nhà nghèo, một cái người Phật tử khó khăn, thưa các vị, ta đều trân quý như những người nhà giàu cả. Rồi có một điều mà đại chúng nên lưu ý. Thưa các vị, mình quan sát thử á, dường như là cái công trình hành đạo của tất cả già lam tự viện chúng ta nơi đây đa phần nhờ đó là nhờ Phật tử trung lưu và nghèo nhé. Cái tên nhà giàu nó cúng dường ta, thưa các vị, không đơn giản đâu. Nó đầy những sự toan tính á, chứ nó không đơn giản là như những người Phật tử có niềm tin và trung lưu. Tôi để ý rằng là mấy bà Phật tử già là một, lãnh tiền già, thưa đại chúng rằng là họ rất hào phóng nha. Họ thương quý thầy quý cô lắm lận. Lãnh được tiền già về, con cho mấy trăm đồng bạc thì để đó tiêu lặt vặt thôi, còn đem cái món tiền già để cúng dường hết để cho các thầy các cô làm đạo đó. Cho nên ta nên trân quý những người Phật tử trung lưu, Phật tử nghèo, tại vì họ là những người xây dựng cái chân đế rất vững vàng cho chiếc kim tự tháp của các vị xây dựng nơi đây đó. Đó là liên hệ đến quán sát để thọ dụng. 4:15 rồi. Thôi học chút chút thôi. Học cho vui mà. Dừng lại nhường cho đại chúng 15 phút để các vị có thể đặt những câu hỏi. Mình nói hơi nữa các vị ngủ hết, cho nên thôi dừng ở đây được.
Con để đặt câu hỏi
như là con ban Phật thượng trước con có hỏi một câu hỏi mà thường chưa trả lời á.
Hỏi lại đi.
Dạ, câu hỏi con hôm trước đó là thường nói là sự khó khăn mà khi mà độ những người Mỹ ở đây đó, nhưng mà con thấy Hòa Thượng Làng Mai rất là thành công á, thì Hòa Thượng chia sẻ chúng con biết là những
À,
yếu
dạ.
tố nào dẫn đến sự thành công của Hòa Thượng không? Hòa Thượng Làng Mai.
Thưa các vị rằng là đó là nhân duyên nhiều đời nhé, chứ không phải một đời, không ai bắt chước được ai. phước lành của chúng ta gieo nhiều đời, cho nên kiếp này nó chiêu cảm thôi. Chứ không phải là nói tiếng Anh giỏi. Ông cụ ông nói tiếng Anh không có giỏi như một số các thầy cô sống nơi đất nước Hoa Kỳ này. Thậm chí là có những hôm mà mấy đứa bé nó hỏi ông già phải nhờ một số các thầy cô người Mỹ, họ nói lại, ông cụ mới hiểu được hết cái câu của mấy đứa bé. Thế cho nên cái điều đầu tiên xin xác định rằng là muốn làm thành cái công trình hành đạo đủ rộng, gieo được chủng nhân lành, độ được nhiều người, có khi đó là cái phước lành của nhiều đời. Trong luận Bảo Vương Tam Muội bảo rằng là nếu chưa từng làm hiếu tử, chưa từng là trung thần, chưa từng là người ở ngôi vị quốc vương, ban ân điển cho cả thần dân thì chưa thể làm một đạo sư, học thông tam tạng thánh giáo Như Lai, hoằng dương Phật Pháp, tiếp tăng độ chúng. Cho nên các vị nên nhớ rằng là những bậc thầy như Ngài Đại Lai Lạt Ma hay là những các bậc thầy Việt Nam chúng ta có thể rộng độ mọi người đó đều là Bồ Tát lịch kiếp tái lai nha. Một số các thầy trẻ trẻ thưa các vị nghĩ rằng mình có tài và mở miệng ra thì bảo rằng mấy ông già thế này thế nọ thế kia, đây là một cái điều rất là tội nghiệp, tại vì mấy ông tự chiêu cái nhân quả và làm tổn hại phước điền rất là lớn nha. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình không những đảnh lễ tôn kính các bậc thầy, các vị hòa thượng lớn, mà mình cũng cung kính luôn một số các thầy cô rất trẻ nữa. Mình nghĩ rằng là ta chưa làm được điều gì, thì đối với một số các thầy cô dù mới tu nhưng mình khởi tâm cung kính hết mực để gieo cái chủng nhân đời đời kiếp kiếp không mất cái nhân lành làm người xuất gia nghe. Đây là cái bài học mà có khi vào tới tuổi 70 mình mới học, mình mới nghiệm được điều này. Còn lúc trẻ mình cũng đầy cái sự háo thắng, mình nghĩ rằng là chắc mình ngon lành lắm, nhưng mà càng già mình càng thấy mình không ra làm sao cả. Mình một niềm cung kính những người xuất gia, và mình nghĩ rằng đây là một ý niệm rất là quan trọng mình truyền đạt đến để cho đại chúng lưu ý rằng là chúng ta dù có tài giỏi đến một mức độ nào, chúng ta nên khởi cái tâm cung kính rất mực đối với những người xuất gia. Người xuất gia chứ không phải là hòa thượng đâu nghe. Tức là người phát tâm lành tu là đủ cho chúng ta đảnh lễ rồi đó. Đừng nghĩ rằng không mới tu. Cho nên cái ý đầu mình xin thưa đó rằng là cái công trình hành đạo, công trình tiếp tăng độ chúng, công trình độ sinh, công trình mở rộng chánh pháp không phải là phước một đời, không phải là tài ba, mà nó là cái nhân duyên của nhiều đời tác thành đó. Và nếu các vị muốn được cái nhân duyên như vậy thì cái việc đầu tiên đó các vị phải làm cái chủng nhân ngay bây giờ, đó là nên mở rộng cái tấm lòng của các vị đối với mọi con người. Đối với người nào họ xuất gia được, các vị khởi cái tâm rất mực yêu thương, rất mực kính trọng họ bằng cả một tấm lòng thiết tha mong muốn họ tu cho được. Đây là cái điều rất là cần. Đừng bao giờ có một cái tâm ganh tị gì trong tâm đối với những người họ phát tâm lành họ tu hết. Đây là cái nhân rất là xa để trong tương lai có thể thành tựu được. Thế là cái điều gần hơn nữa. Thưa đại chúng rằng là có sống gần các bậc thầy mới thấy nghe. Mấy ông già đó lòng bao dung mênh mông à, nuôi đệ tử mới được. Không có lòng bao dung không nuôi được ai đâu nghe. Lòng không thấp như đất không nuôi được người. Lòng không mênh mông như biển thì không thể dung được những dòng sông đổ về nghe. Tâm thức chúng ta thì thưa đại chúng rằng chúng ta chỉ dung được bà con của ta, những người một bề đi bằng đầu gối trước ta thôi, chứ còn ta làm sao có thể dung được những cái tên nó đầy là kiêu ngạo, nó ưỡn ngực nó đi vô, nó đến với ta rất khó nghe. Mà cái điều này nó xảy ra thì ta không thể chọn được cái thành phần anh hoa tú khí bản sắc mạnh mẽ trong già lam được. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, mấy cái tên mà nó thông minh thì nó luôn là những cái tên cứng đầu khó dạy. Các vị nên nhớ nghe, mấy cái tên cứng đầu khó dạy nó thường thường nó hiểu biết là một nè, nó được trưởng thành trong cái môi trường là có khi nhiều sóng gió là hai, cho nên nó rất là cứng đầu khó dạy. Mà chúng ta quen cái tính khí đó là cái tên nào nó tới với ta, một bề phủ phục mọp trước chân ta, đi bằng đầu gối trước ta, ta mới thu nhận đó. Thì làm sao ta có thể có được một số người có tài, có thể nghiêng vai gánh vác được Phật Pháp. Cái truyền ngữ trong nhà thiền đó là con phải hơn cha nhà mới có phước nghe. Chưa nói chuyện hơn. Nhưng mà lòng ta không đủ độ lượng đối với những con người nó trái chứng trở trời, nó ngang bướng vậy thì các vị làm sao độ sinh? Nhìn thêm một vấn đề nữa. Thưa các vị rằng là để thu phục được nhân tâm, để có thể làm cho Phật Pháp thấm được trong thế giới Tây Phương đối với người Mỹ, thì điều đầu tiên anh phải thông thạo được cái văn hóa Mỹ. Những bậc thầy của chúng ta, thưa các vị, không những cắm rễ rất sâu trong Phật giáo truyền thống mà còn là người hiểu biết rất tỏ tường về văn hóa Tây Phương nhé. Kết hợp hai phần này lại và thiết kế một cái sinh hoạt già lam để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người Tây Phương nó đến với mình, thì mới có khả năng độ được người Mỹ. Còn chúng ta thì đơn giản nhất, nó bước vô chùa các vị nó ăn thôi, nó ăn không nổi rồi. Tại thức ăn của các vị là thức ăn Việt Nam nha. Còn Mỹ thì đối với cái thức ăn đó nó rất ư là dị ứng, cho nó đâu có sung sướng gì. Cái chuyện các vị kho, các vị xào, các vị nấu mặn đắng đầy những muối đó thì đừng có hòng trời nào ăn được, đừng nói với Mỹ. Thứ hai nữa là văn hóa của nó không có cái chuyện văn hóa tiết kiệm như chúng ta. Sở dĩ nó tiết kiệm là do vì đạo đức, chứ nó không phải vì lý do thiếu lương thực nha. Mỹ chưa bao giờ thiếu lương thực. Thế rồi cái văn hóa nhà chùa chúng ta là nhất mễ trọng như sơn, hãy giữ gìn của thượng trụ như giữ gìn trong con mắt. Và thưa các vị, đối với Mỹ thì vấn đề này dường như rất là xa lạ với nó. Đơn giản một điều là cái đời sống cá nhân của nó, các vị biết rằng là nó từ bé nó đã có một phòng riêng. Cái tính cách của nó rất là cá nhân nghe. Còn chúng ta thì quen cái nết là đều muốn xâm phạm đời sống riêng tư của người ta. Các vị nghĩ rằng đất Mỹ này bố mẹ của nó không được quyền vô phòng đó đó. Muốn vô phòng phải gõ cửa, điện thoại nó không được mở, muốn mở là phải xin phép nó cho mới được mở đó. Thì chúng ta thì quen cái văn hóa nhà chùa là khống chế là một, là chi nữa, theo dõi cho kỹ là hai, trừng trị là ba. Thế thì làm sao mà nuôi được người Mỹ? Cái sinh hoạt của nó, thưa các vị, là cái văn hóa của nó là nó đã có những cái tầng cao so với chúng ta. Rồi chúng ta thì nếu thấm nhuần được giáo lý của Phật dạy, quy nghi nghiêm túc á, thì chúng ta có thể tương ưng với cái đời sống văn hóa của nó đạt đến chiều cao nghe. Còn bằng không thì thưa các vị, mình lúng đúng là đà, cái hiểu biết của mình, cái cư xử mình nó còn rất là thấp, lè tè, thì thu nhận nó vào, thưa các vị, không phải đơn giản. Một cái việc có những buổi họp các vị lắng nghe nó cãi nhau, không bao giờ nó nhường nhau. Thậm chí là cái cơ chế của anh Sa Di, anh có quyền đưa ra ý kiến mà ông thầy phải nghe đó. Thậm chí ông cụ Làng Mai, các vị biết rằng là có những điều cái thấy ông cụ thì nó khác, nhưng mà cái thấy của một số quý sư cô thì lại không chấp nhận cái chuyện ông cụ đặt ra như vậy, và ông cụ phải gật đầu theo thôi đó. Mà mình chưa thấy một vị thầy nào có khả năng độ lượng bao dung và nhường đệ tử như ông già Làng Mai. Không có quyền quy, không có tác quy tác phúc, không có ra lệnh đâu nghe. Các vị làm được không? Sống với huynh đệ thôi mà nói ông nghe là các vị muốn bầm sát người ta rồi, nói chi đến chuyện nhường nhau. Thì các vị làm sao đủ cái độ lượng, tâm thức đủ mênh mông. Và cái điều vô cùng quan trọng là chúng ta chưa thấm được văn hóa của Tây Phương. Cái cư xử của chúng ta dường như chúng ta còn rất là Việt Nam nghe. Trong những điều rất là trở ngại cho công trình hành đạo của người Việt, hoặc là của người Việt sống trên đất nước Hoa Kỳ, là cái tính gia trưởng. Người lớn có quyền quy nhất định. Và trong đạo thì cái vấn đề này nó còn nặng hơn nữa. Hạ lạp lớn là có quyền quy quyết định. Lỡ mà vị thầy trụ trì chết thì các vị đại đi tử phải làm trụ trì thôi. Rồi các vị nhìn ông cụ Làng Mai, ông chọn người. Cái vị trụ trì ở trung tâm Làng Mai, tức là bên xóm thượng Làng Mai đó, là một ông thầy nhỏ tuổi nhất, là em út nhất. Mấy em lớn chỉ có ngồi chơi thôi, ngồi đấy giúp cho các em làm việc thôi, chứ không phải là người có quyền quy và không được quyền ra lệnh. Thế là mình kể một chuyện ở nơi Lộc Quyển này xảy ra. Các vị biết rằng là thu được mấy thằng lóc nhóc dân Mỹ này nó vô tu á là cả vấn đề nha. Thế rồi khi nó vô tu, mấy thầy lớn là dạy nó thế này, dạy nó thế kia, dạy nó thế nọ, và dạy nó vừa vừa thì nó còn nghe, tức là nó không phải nghe anh dạy mà nó nhìn anh làm, nó làm theo đó. Thế rồi mình không đủ cái phong độ, để dạy cho nó, mà cứ đè đầu nó dạy cho nó nghe. Nó nói rằng đây không phải là thế giới Việt Nam, đừng có đem cái tính cách là trừng trị là khủng bố của cái tinh thần cộng sản qua đây dạy tôi, dẹp ông đi. Các vị thấy đâu có đơn giản đâu. Mà chúng ta thì trong cái thế giới nhà chùa, trong cái quy chế là trưởng lão, bậc trưởng thượng nói thì kẻ nhỏ nghe, thì các vị có thể học được điều nào để hành đạo được trên đất nước Hoa Kỳ? Rất khó nghe. Cho nên mình nhìn quanh, sở dĩ ông cụ Làng Mai tiếp tăng độ chúng người Tây Phương đến xuất gia được là gì? Nhiều yếu tố lắm. Mình lặp lại, yếu tố thứ nhất, ông cụ đã gieo cái chủng nhân đối với con đường độ sinh này có khi lịch kiếp, cho nên tái sinh lại làm được có việc như vậy. Thầy Việt Nam có tài đến đất nước Hoa Kỳ không phải là không có nghe, rất nhiều, thế nhưng có ai làm được điều gì nhiều đâu. Độ được một thằng Mỹ xuất gia là cay đắng lắm rồi, đừng hòng có cái chuyện là độ khắp con người nghe. Đây là cái nhân duyên của nhiều đời. Điều thứ hai, từ nhân duyên nhiều đời này cho nên nó hình thành một con người đủ năng lực trí tuệ và đủ khả năng phối hợp được cái nền văn hóa Đông và Tây Phương để làm thành cái sinh hoạt già lam, đáp ứng được cái nhu cầu người Tây Phương đến là tu được. Điều thứ ba, gần hơn hết, có sống gần mới nhìn ra nhé. Cái sự độ lượng, bao dung, tấm lòng đủ mênh mông mới có thể làm được điều này. Còn chúng ta nhiều lắm là làm được cái chùa, độ được 5-3 người là đáng quý rồi nhé. Cho nên thưa các vị, muốn làm được điều này, không phải học ở bên ngoài về cái nghệ thuật, về cái cách xử sự, hoặc là bê hết những cái quy chế công cụ mà làm được việc không đâu. Chắc chắn như vậy đó. Cho nên các vị đặt vấn đề là các vị nỗ lực tu, là các vị cải thiện đời sống mình từ từ thôi. Đó là cái cách mình giải thích để cho các vị hiểu về những vấn đề. Và nếu mình không từng ở trong cái đạo tràng của ông cụ Làng Mai thì mình không có am tường về điều này, cũng không có nhìn ra cái tấm lòng của những bậc đạo sư rất là mênh mông. Giờ có thể tập được một điều thôi, là quý vị có thể tập làm thế nào sống với người huynh đệ của mình mà không có cảm thấy xung đột là number one này.
Mà kính bạch hòa thượng, con có câu hỏi, con muốn thỉnh ý hòa thượng là cái trường hợp nhưng mà thượng nói là độ đó, độ người Mỹ, chứ còn trường hợp là những em ở Việt Nam trẻ qua đây thì nó lại lấn cấn là Mỹ, không ra Mỹ mà muốn Việt Nam thì lại muốn thành Mỹ. Con lại giải thích là tự do của Mỹ, người ta có cái kỷ cương, người ta có luật pháp, chứ không phải tự do cái kiểu muốn làm gì thì làm. Việt Nam không hẳn Việt Nam, mà Mỹ không hẳn Mỹ, thì trường hợp đó thì chúng con phải làm sao?
À, thưa quý ni sư rằng là đây là cái trường hợp nó xảy ra hầu như là 99% những ngôi chùa nơi đất nước Hoa Kỳ nhé. Điều thứ nhất, ta hình dung rằng là các em nó được trưởng thành trong một môi trường giáo dục rất khác với quý ni sư ngày xưa. Chúng ta ở buổi giao thời của 75 bước qua, ta nếm trải bao cái nỗi khó khăn của giai đoạn đó. Và cái cơ chế giáo dục của chúng ta thừa hưởng nó cũng khác bây giờ. Thế rồi với cái điều kiện xã hội hiện tại, cái cơ chế giáo dục nó đã như vậy, rồi cái xã hội nó giáo dục cũng như vậy. Nó hình thành tâm thức con người như vậy, cho nên mình đem các em qua đây á, nếu thực sự nó biết quý trọng đời sống tu tập á, nó phát tâm lành, nó muốn cống hiến trọn cuộc đời nó cho tam bảo thì rất dễ dạy. Ý thức được điều này thôi, mình không cần nói nhiều. Tự nhiên hắn cảm thấy rằng là hắn có trách nhiệm đối với sự tồn vong của nơi hắn ở. Hắn có trách nhiệm đối với cái pháp y hắn đang mang, trách nhiệm đối với vị thầy đã xuất gia cho hắn. Thế nhưng mà cái tâm thức đó thì nó lại chưa dâng lên, mà cái tâm thức rằng là ta sống ở cái xã hội Hoa Kỳ này, những cái điều cần ta phải ngang bằng với thiên hạ là ta phải thụ hưởng điều kiện vật chất như những con người trên Hoa Kỳ này có. Đây là cái sai lầm thứ nhất, rất là khó để cho quý ni sư độ chúng ở Việt Nam qua là như vậy. Do vậy cho nên mình khuyến khích một số các thầy, các sư cô rằng là lượm mấy anh già ở đây á, cạo tóc cho anh xuất gia mà có khi hay hơn. Tại sao? Thưa các vị, tối thiểu đời sống của họ đó ở nơi đất nước này 30 năm, 50 năm rồi, cái điều kiện vật chất nó không còn là một cái nỗi đam mê đối với họ. Nó chán lắm rồi. Do vậy cho nên ảnh xuất gia rồi thì ta hy vọng rằng là ảnh có thể tu tập rất là tinh tấn nha. Ảnh không có những cái kiểu mà nửa mùa như các em một số lớn nó Mỹ thì chưa ra Mỹ mà Việt đó thì nó cũng chưa có hoàn thiện được tính cách của người Việt, học hành tư duy tới nơi tới chốn. Do vậy cho nên một số mấy anh già ở bên Đại Đăng á, mình quan sát á, thưa các vị rằng là các thầy trẻ từ Việt Nam qua thì có khi còn trống trải, thế nhưng mấy anh già thì hầu như là ba thời thiền tọa không buổi nào vắng ảnh hết, rất tinh tấn này, 70, 80, có anh 90, thế nhưng mà miệt mài à. Thế rồi cái chuyện xảy ra là mấy anh già đó mà anh tu không có đến nơi đến chốn, anh chết rồi anh đi đâu? Anh lấy quen trở lại, ảnh làm người xuất gia lại. Rồi lúc đó các vị mới có cơ hội nhờ nghe. Cho nên một là nên độ mấy anh già, tôi đến nước Hoa Kỳ. Hai là những người trẻ, và các vị muốn độ được người trẻ, thế hệ người Việt ở nơi đất nước này, các vị phải thay đổi cái cơ chế sinh hoạt của chúng ta, thay đổi tư duy của chúng ta. Bằng không thì các em nó vô nó chịu không nổi. Chắc chắn điều rằng là mình không thể dùng các phương pháp giáo dục cái kiểu khủng bố mà nó nghe lời đâu nghe. Tâm thức của chúng ta thì chúng ta được nuôi dưỡng trong cái điều kiện là ngày xưa là đe nẹt bằng roi và trừng trị bằng quỷ hương vân vân, là rõ ràng là chúng ta từ môi trường giáo dục khác, cho nên chúng ta không thể ứng dụng điều đó đối với các em nơi đây được. Cho nên mình hãy mở rộng lòng của mình độ những người trẻ, mà muốn độ người trẻ là tâm thức các vị phải trẻ như người trẻ, đặt mình trong điều kiện của nó. Tất nhiên nói như thế không có hàm nghĩa rằng mình buông hết những cái nề nếp kỷ cương của Tam Bảo. Nói như thế để các vị có được cái năng lực trí tuệ nhìn rất rộng vấn đề, để có thể làm cho cái sinh hoạt của già lam mình đáp ứng được cái nhu cầu các em đến với mình. Điều thứ hai chắc ăn nhất là đừng có nể hà chi. Tại vì người già nào nơi đất nước Hoa Kỳ họ cũng có bảo hiểm y tế cả, cho nên mình không nuôi họ gì đâu nghe. Chịu khó mở lòng ra với họ. Và thưa đại chúng rằng là có những trường hợp mà họ rất muốn đến với mình, nhưng mà tại thấy cái cơ chế sinh hoạt của mình, cái cách của mình cư xử với họ dường như làm cho họ chết khiếp, họ không dám đến là thôi. Chứ nhiều người già thích xuất gia lắm đó. Không biết mình nói có đúng hay không, không biết. Còn các vị bảo lãnh người trẻ ở Việt Nam qua thì 50-50, không chắc gì đâu. Điều thứ nhất, trong cái môi trường như vậy, người ta đến đất nước này không phải là bằng lòng với cái điều kiện là ở trong chúng mà mỗi tháng lãnh vài ba chục bạc, không có chuyện đó đâu. Tôi phải kiếm tiền, tôi phải có của. Tôi đến đây tôi chỉ có bộ áo quần, một cái vali nhỏ, nhưng mà tôi đi tôi hứa hẹn rằng tôi kêu chiếc xe lớn tới chở đồ đó. Cho nên thưa đại chúng rằng nói xấu nhau, nhưng mà đó là lẽ thực đời thường nha. Cho nên chúng ta hãy lưu ý điều này. Dù cho các vị chọn mấy thì chọn, nhưng mà khi các em nó qua đây mà nếu tâm bồ đề nó không vững, nỗ lực tu nó không có, cái bản hoài người xuất gia nó không có được thiết lập trên cái nền tảng rất là vững vàng từ cái công trình tu học rất là chắc chắn của Già Lam nuôi dưỡng, với cái điều kiện vật chất mời gọi thế này, chúng ta rất khó bảo trì được cái tâm bồ đề của các em. Thì tại vì đến đây là nó phải học tiếng Anh nè, nó phải tiếp xúc xã hội nè, rồi nó phải sống đời sống thế nào để cho nó tự hào rằng nó là người ở Mỹ. Điều thứ hai nữa là các em nó đến đây mình cũng phải thông cảm rằng là có khi nó còn gia đình, còn bố mẹ, còn người thân vô lý ở Mỹ rồi. Người thân bên kia nheo nhóc, nó không có được đồng xu nào nó gửi cho người thân ư. Cho nên thưa các vị, đặt mình vào trường hợp các em mình cũng như vậy thôi. Cho nên hãy thông cảm. Cuối cùng xin khuyên nhau, các vị nên mở cái cửa đạo tràng độ cho người Mỹ, người Việt nơi đất nước Hoa Kỳ này già hoặc là các em trẻ, và chúng ta tạo vô vàn cái sự thuận lợi để cho nó đến với ta. Mỗi chùa chúng ta có thể tổ chức những lớp Việt ngữ là một, lớp khí công, lớp yoga, lớp nấu ăn, lớp vẽ tranh, lớp vân vân. Các vị cứ mở ra những cái sân chơi để các em nó tới nó chơi thôi. Đó là cái cách mà chúng ta xây dựng cái tương lai, bằng nếu chúng ta cứ khư khư cái cách sống chúng ta, tới là phải lên chùa tụng kinh cho ta. Dường như cái kiểu này rất ư là truyền thống, nó không ăn khách đâu. Kể thêm một việc nữa, các vị có biết rằng là Tịnh độ Chân Tông ở Nhật Bản đó, hắn phát giác ra rằng là dường như người ta càng ngày càng chán tới chùa, cho nên một số tăng ni trẻ có tấm lòng họ sợ đạo Phật biến mất, Cho nên họ về ngay thành phố lớn, tức là ngay Tokyo, họ mướn một cái tầng lầu 15 tầng ở trên đó để làm chi? Bán cà phê thôi nghe. Bán cà phê thôi. Thế nhưng mà trong cái quán cà phê kia, họ có thể tổ chức những lớp vẽ tranh, lớp chơi game, rồi lớp uống trà, lớp cắm hoa, lớp tập bắn cung, lớp tập yoga, tức là họ dụ thanh thiếu niên bằng cái con đường như vậy. Giáo pháp của đạo Phật không nghèo đâu nghe. Ta mở ra rất nhiều cánh cửa để cho người trẻ đến với ta. Tiếc thay là chúng ta rất là hạn chế về điều này, chúng ta bị cái khuôn mẫu của Phật giáo Việt Nam. Do vậy cho nên mình không thể suy nghĩ cái điều gì ngoài những điều này. Mình cứ loay hoay trong một việc đó thôi. Cắt cái chùa xong rồi ma chay lấy lượt đình đám vân vân là chạy tới chạy lui lăng xăng là loay hoay. Quý vị hình dung rằng là 50 tuổi và 60 tuổi rồi 70 tuổi rồi chuyện gì xảy ra? Loay hoay mất một đời đó mà chưa làm được gì đâu. Cho nên anh nhớ những người 50 các vị phải mở cánh cửa phương tiện như mình vừa nói đó, không cần bắt chước tịnh độ chân tông Nhật Bản, các vị có thể làm được rất nhiều điều. Và mỗi một cái chùa đó là một sân chơi rất là nhiều cửa để cho các em nó đến với mình, cho người già đến, cho các em đến. Đây là cái cách mà chúng ta có thể hành đạo được và sống còn nơi đất nước Hoa Kỳ nhé. Còn không thì mình hạn chế lắm.
Con xin phép là con có lỗi cắt ngang hòa thượng, nhưng mà con nghĩ là tất cả đều là nhân duyên, bởi vì những cái lớp học mà hòa thượng nhắc qua đó con đã từng làm qua hết đó, nhưng mà con chưa độ được người bên Mỹ này, tu được người nào, chắc phải nhân duyên nhiều đời cũng mình hòa thượng.
Thực ra thì nó không thất bại đâu. Mình cứ làm đi rồi nhân duyên từ từ nó hội tụ và sẽ có một lúc cái công trình này nó thành tựu thôi. Mình ở Lục Quyển mình quan sát thế này. Có khi mình gieo hạt giống mình tưởng rằng nó biến mất và hư vô nhưng mà không. Có một hôm một nhóm trẻ nó tới đây nó tu và nó xuất gia xong rồi hỏi chứ vì lý do gì mà cô xuất gia mà mấy cái chị Mỹ nhà ta thưa các vị là nó tóc vàng mắt xanh nó xinh đẹp lắm và nó xuất gia nó cạo tóc và thiên hạ khóc rầm rầm tại vì thấy nó đẹp quá mà nó đi tu thiên hạ khóc rồi. Rồi hỏi nó nói cái năm nó tới đây nó tu á là cách đây mười mấy năm rồi. Lúc đó nó mới 8-9 tuổi gì đó thôi. Và các vị biết rằng là các thầy cô trẻ Lộc Uyển này họ dạy các em nó tu bằng cái gì các vị biết không? Không phải như chúng ta là vô chùa ngồi nó tụng kinh đâu nghe. Và bắt nó ngồi nó chơi thiền sỏi nè, nó lượm viên sỏi này nắm trong tay, thở ba hơi bỏ qua lượm viên sỏi khác. Tưởng chừng như là cái chuyện trò chơi. Thế nhưng đâu ngờ rằng là tới chừng ảnh lên trung học, rồi ảnh học rồi ảnh gặp bạn bè ảnh thất tình thất vọng với bạn trai vân vân rồi một hôm tình cờ cái hạt giống mà ảnh đã gieo những năm trước đó từ lúc 7-8 tuổi đó nó chợt bùng dậy là cái khổ đau nó tràn ngập cho nên ảnh nhớ là năm xưa lúc còn bé ảnh đã từng học thiền sỏi thở vào thở ra thôi thế để ứng dụng ảnh làm thử coi ảnh thấy rằng ồ mọi cái thứ như thất vọng nè như tuyệt vọng nè như thất tình nè tự nhiên nó biến mất và hư vô. Thế là anh nói thôi được, vậy là con đường này là con đường chính xác nhất. Thế là anh vác sát tới, anh tu. Các vị hình dung rằng là những điều mình gieo tưởng chừng như nó đi vào hư vô. Nhưng mà không. Cho nên xin khuyên nhau một lời. Không có gì mất đi cả. Các vị gieo những ý niệm tu tập hoặc là một buổi các em tới chùa nó chơi thôi. Nó chỉ cần chạy tới chạy lui trong chùa, trong không gian mênh mông nó nhìn Phật thôi. Đã có ấn tượng đẹp nơi tâm thức nó rồi nghe. Điều thứ hai, Phật cũng nói chứ không phải là thầy Phước Tịnh nói nghe. Một lần gặp Phật, một lần lấy móng tay vẽ vào vách chùa hình Phật là gieo chủng nhân thành Phật. Thế là nó đến chùa nó gặp mấy sư cô rất ư là tĩnh tại, an lạc, nói năng hòa diệu, cư xử rất ư là đẹp đẽ, đã gây thành một cái ấn tượng vô cùng sâu nơi tâm thức nó. Cho nên thưa đại chúng rằng là có khi mình cũng cảm thấy hơi mắc cỡ tại vì nói mênh mông trời đất nhưng mà có giúp được ai, trong khi các vị chỉ cần hiện hạnh một người tu đoan trang thôi đã là một phương pháp giáo hóa người rồi nghe. Cho nên đừng ngại mở cửa chùa các em nó tới nó chơi thôi, nó chạy lanh quanh thôi, đã gieo chủng nhân tốt rồi và hạt giống gieo thì không bao giờ mất, theo ý mình nó là như vậy.
Nhờ Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch hòa thượng. Xin hòa thượng giúp cho con khẳng định, chỉ cho con, xác định cho con cái hiểu của con là có một số cái bệnh nghiệp á, ví dụ như mình đi khám bệnh hoài mà bác sĩ không có tìm ra bệnh, thì con tin rằng cái đó có lẽ là cái nghiệp trước đây mình có làm những cái gì đó, cho nên cái kiếp này mình bị đau nhất khi mà mình tìm không ra bệnh. Khi mình như vậy thì mình có thể sám hối là một, cái thứ hai nữa là mình phải phát nguyện làm công quả hay là phát nguyện cái tu tập như thế nào đó để mình vượt qua cái nghiệp bệnh của mình. Thì cái hiểu của con như vậy không biết có đúng không, thì xin hòa thượng giúp cho con.
Thưa các vị, cái cách hiểu đó thì cũng một phần thôi, nhưng mà mình nghĩ bài cho các vị cái phần thứ hai nữa. Thực ra thì bệnh của chúng ta phát sinh nó đa phần do tâm thức của chúng ta dẫn đạo nghe. Hay nói cách khác đó là mình tưởng mình bệnh cho nên mình bệnh đó. Khi các vị cài cho tâm thức các vị cái chương trình là nghĩ rằng mình không bệnh, nó không bệnh đó. Thử làm coi. Sức mạnh tâm linh rất là lớn nghe. Và mình hay đùa nhưng mà cũng rất thật là mình hỏi các Phật tử là năm nay cụ nhiêu tuổi. Ông nói năm nay con 85 đó thầy. Mình nói ồ 85 còn trẻ lắm đó. Ông nói chứ 85 trẻ gì, nó không, 86 mới già chứ 85 còn trẻ mà. Và cứ như vậy thôi, hãy tin rằng mình trẻ thì nó trẻ nghe. Các vị cứ nghĩ rằng mình già thì nó già đó. Vừa mở mắt ra nguyền rủa rằng cũng lại thức giấc, cũng lại một ngày này nữa, đáng chán thiệt. Thế thì coi chừng ngày đó là ngày chán đời. Thế rồi mở mắt ra, nói theo Trịnh Công Sơn đó là ta còn một ngày để ta vui, một ngày để ta hạnh phúc, thì một ngày rất là trân quý. Thì các vị thấy rằng là mở mắt ra, các vị nên cài vào tâm thức mình, ngày hôm nay tuyệt vời nhất đây. Ngày hôm nay là ngày sống để hành đạo nè, để làm bao nhiêu việc lành nè, để học nè, để thiền tọa, để công phu nè. Ngày hôm nay là ngày có được niềm vui nè. Thế thì dẫn đạo bằng ý thức như vậy cũng là như lý tác ý. Thì các vị làm cho ngày sống của các vị tràn ngập niềm vui. Một ngày vừa mở mắt mà mình nguyền rủa cũng cái ngày chết tiệt này nó tới ta, thì coi chừng ngày đó là ngày khốn khổ. Thì cũng như vậy nha, nghĩ mình bệnh là nó bệnh đó. Hãy trị liệu mình bằng cái suy nghĩ trước, tức là bằng cái sự tác ý của các vị. Và nhớ rằng là niệm chú, niệm Phật, tụng kinh, cầu nguyện, sám hối vân vân cũng là một loại tác ý như vậy thôi à. Nó là theo cái nhìn của mình như vậy. Nghiệp đành rằng có, nhưng mà thưa đại chúng rằng các vị đừng đổ thừa mọi thứ cho nghiệp nghe. Nghiệp trong bàn tay của ta, ta có quyền cải tạo. Chỉ có những loại nghiệp lớn nhất của đời người là cái chết thì ta không cải tạo được thôi. Chứ còn tất cả nghiệp nhỏ nhỏ trong một đời sống tu, ta có quyền thay đổi hết bằng cách sống của ta, sự suy nghĩ của ta. Tật bệnh của thân đôi khi nó không phải là do nghiệp mà nó do cách ăn uống của ta một phần nữa nghe. Cho nên mình đổ thừa mọi thứ nghiệp thì dường như là thôi tội nghiệp cho nghiệp đó. Thôi quá đáng. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng nếu gọi là nghiệp thì cái này nó có thể đổi thay được do ta quyết định thôi. Tại nghiệp của Phật nó không phải định mệnh, nó là được tạo thành từng phút giây à, từng sát na đời sống. Mà các vị có tu thì các vị đổi được nghiệp tương lai, đổi nghiệp hiện tại, đổi nghiệp quá khứ luôn nghe. Thì mình ví dụ điều này dễ hiểu nè. Ví dụ như lòng ta nó đang tràn ngập nỗi buồn, tràn ngập sự phiền muộn, tràn ngập sự bất an. Thế là nếu các vị an trú ngay nơi cái pháp quán về cảm thọ thôi, các vị đơn giản nhận diện đây là cảm thọ buồn, đây là cảm thọ bất an, đây là cảm thọ lo lắng. Các vị nhận diện nó, quan sát nó, nhìn ngắm nó, thì điều thứ nhất là những cảm thọ bất an ngay hiện tại nó bị cái năng lực quan sát của các vị biến mà hư vô. Và khi nó biến mà hư vô rồi thì ta bước tới, không có chuyện cảm thọ buồn nó theo ta. Rồi ta nhìn lui, không có những cái ấn tượng hoặc là những cái ký ức về nỗi buồn nó tràn ngập. Thế thì ta tu được ngay bây giờ là ta triệt tiêu được nghiệp của tương lai và nghiệp của quá khứ. Hay nói cách khác, lòng ta tràn đầy hạnh phúc thì ngay bây giờ hạnh phúc, bước tới hạnh phúc nó theo ta nhé. Bước lui, hạnh phúc nó cũng theo lui nhé. Nó là như vậy nghe. Cho nên nghiệp thì có, nhưng mà do bàn tay của các vị tạo. Chứ đừng có nghĩ rằng là nghiệp này là bệnh vân vân. Thưa các vị, mỗi ngày vừa thức giấc nên cài vào tâm thức mình một ý niệm rằng ngày này khỏe mạnh nè, ngày này an lạc nè, năm nay ta phải trẻ hơn năm rồi, không có chuyện già hơn. Thử làm đi, các vị thấy mình trẻ ra đó.
Dạ, Dạ, kính bạch hòa thượng, theo hòa thượng nói thì thật sự là người tu vô cùng hạnh phúc, không có gì đau khổ.
Dạ đúng. Người ta đời người ta cứ mang nhiều nỗi lắm nghe. Còn mình có cứ mang gì đâu. Các vị đâu có gì thất tình, thất vọng gì đâu. Các vị phơi phới cuộc đời, thanh xuân đã xuất gia rồi, không dính dáng chi với cái biển nghiệp cả. Mình một thân mình tu tập thì mắc gì đâu mà buồn với khổ. Xin cảm ơn quý ni sư, quý sư cô.